Chương 901, các anh đánh giám. A, chỉ cần cô ta dám, thì tôi có thể về nước, có thể đòi lại tài sản nhà họ Nhạc. Thiết bị nghe trộm này tôi chuẩn bị dùng cho cô ta. Chiếc răng ngoài cùng bên phải trong miệng Nhạc Bằng Trình đã bắt đầu âm ỉ đau. Lúc hắn nói, chạm vào chiếc răng đó, đau điếng, hắn hít vài hơi, nói, tôi không phải là gián điệp. Tôi chỉ muốn nắm được chứng cứ ngoại tình của đôi gian phu dâm phụ đó. Những gì các anh muốn biết tôi đều nói cả rồi, có thể cho tôi nghỉ ngơi được chưa? Cảnh sát ghi chép lại, rồi nói, sợ là không được, đó mới chỉ cách anh nói thôi. Hơn nữa, muốn nghe trộm một người bình thường, thì tại sao phải dùng một thiết bị hiện đại như vậy? Theo tôi được biết, loại thiết bị này được dùng ở những hội nghị cấp cao, không bình thường đâu. Các anh Nhạc Bằng Trình sắp phụt máu mồm đến nơi, các anh nhất định phải ép tôi thừa nhận tôi là gián điệp hay sao? Nhưng người như tôi cơ bản là không phải. Tôi mà là gián điệp thật, thì làm gì có chuyện các anh bắt được dễ dàng thế này? Các anh nói đi, rốt cuộc thì các anh có để tôi nghỉ ngơi hay không? Cảnh sát ngáp một cái, chúng tôi cũng chưa được nghỉ ngơi, không phải là ngồi với anh cả đêm hay sao? Các anh Nhạc Bằng Trương vô cùng tức tối. Từ hôm qua lên máy bay ở Mỹ, cho đến tận bây giờ, hắn chưa được nghỉ ngơi, đói khát, khó chịu, mệt mỏi ra rời. Cuối cùng không kiềm chế được, nghẹn ứ cổ họng, một lần nữa ngất lịm đi. Hai người cảnh sát đứng dậy, hôm nay cứ vậy trước đã, ăn sáng xong, lại tiếp tục. Hai cảnh sát khác từ bên ngoài bước vào, kéo Lê Nhạc Bằng Trình ra ngoài. Nhạc Bằng Trình bất tỉnh 2 tiếng đồng hồ, bị chiếc răng đau của mình đánh thức dậy. Sau khi mở mắt ra, hắn chỉ thấy trời đất quay cuồng, đầu nặng chân nhẹ, cảm giác như cả thế giới đều đang đảo lộn. Hắn thấy một hộp cơm để trước mặt, liền lăn lê bò càng trườn lại gần. Hộp cơm vẫn hôi hám, nhưng Nhạc Băng Trình thực sự đã đói cồn cào. Khi ăn nhắm nghiền mắt lại, nhồm nhòm nhét bừa vào miệng. Một giây sau, ợ lên vài tiếng, rồi nôn hết cả ra. Chiếc răng đau không chịu được, chỉ cần động nhẹ vào, là đau đến tận xương thủy. Hơn nữa, cái mùi vị đó thực sự là quá khó nuốt, còn hôi hám hơn cả mùi bể phốt. Nhạc Băng Trình không những chẳng ăn được gì vào bụng, mà còn nôn mửa hết cả dịch nhờn trong bụng ra. Hắn ngã xuống đất, nằm bất động trên bãi nôn mửa của mình. Cả con người đều cảm giác như sắp chết đi đến nơi. Hắn ta hối hận rồi, sớm biết vậy thì đã không về. Cảnh sát trong nước quá ghê gớm. Bọn họ muốn ép hắn từ sống sờ sờ đến chỗ chết. Nếu như không quay lại, thì giờ đây buổi sáng hắn đang vừa ăn bánh mì vừa uống cà phê, tận hưởng bữa sáng ngon lành, hít thở không khí buổi sáng trong lành của nước Mỹ. Nhạc Bằng Trình nằm trên nền bê tông lạnh giá. Lúc hắn đang nửa tỉnh nửa mê, hai cảnh sát bước vào, kéo hắn ra ngoài, vào lại phòng thẩm vấn. Nhạc Bằng Trình vừa nhìn thấy phòng thẩm vấn liền sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy. Hắn run rẩy nói, các anh, thật sự muốn giết chết tôi đúng không? Tiểu ca cảnh sát thuộc đội thẩm vấn mặt mũi hết sức chính trực đứng đắn nói, sao thế được, chúng tôi lại không phải là xã hội đen. Chúng tôi chỉ là cảnh sát nhân dân làm việc theo pháp luật. Vì trên người anh có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ, nên chúng tôi không thể không tiến hành giam giữ thẩm vấn anh. Nhiệm vụ của cảnh sát chúng tôi là bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng của quảng đại quần chúng, đồng thời cũng phải duy trì trật tự an ninh xã hội. Chúng tôi sẽ không bỏ qua bất cứ ai có nghi ngờ. Nhạc Bằng Trình dùng hết sức bình sinh mắng to, các anh đánh giám. Chương 902, cầu sống không cửa, cầu chết không dám. Cảnh sát thở dài, nếu như anh cứ không phối hợp thế này, thì chúng tôi rất tiếc. Thế nên ngày tiếp theo lại lặp lại tối qua, hết tốp cảnh sát ngày đến tốp cảnh sát khác vào thẩm vấn, không ngơi nghỉ. Điều nhân từ duy nhất lần này là, giữa buổi cho hắn ta uống ngụm nước. Nhưng thứ nước đó cực kỳ lạnh, uống vào miệng, liền kích thích đến chiếc răng viêm. Nhạc Bằng Trình đau đến mức toàn thân co giật, giống như lên cơn động kinh vậy. Hắn ta cảm thấy mình bị dày vò đến hấp hối. Hắn cũng không còn biết đã bao lâu rồi. Ý thức cuối cùng hình như cũng đã rời đi. Miệng hắn không ngừng lặp lại như một cô máy, tôi không phải gián điệp, tôi không phải gián điệp. Nhạc Bằng Trình biết rằng cho dù là cảnh sát trong nước, nếu không có bằng chứng rõ ràng, thì nhiều nhất chỉ có thể giam giữ hắn 72 giờ, không thể lâu hơn. Chỉ cần hắn ta cầm cự được 3 ngày, là ổn rồi. Thế nhưng đã hết 3 ngày rồi, mà dường như vẫn chưa có ý định thả hắn ra. Nhạc Bằng Trình sắp suy sụp đến nơi rồi. 3 ngày nay, hắn cảm thấy mình người không ra người, quỷ không ra quỷ, không biết đã trở thành cái bộ dạng quỷ quái gì. Mới đầu hộp cơm hôi hám kia hắn ta không thèm ăn một miếng, đến ngày thứ ba, hắn cảm thấy vị giác và khứu giác của mình đều chai sạn rồi, cho hắn ăn cứt hắn cũng nuốt được. Ba ngày nay, hắn đã biết thế nào là kêu trời trời không đáp, gọi đất đất không hiện, cầu sống không cửa, cầu chết không dám. Viên cảnh sát bước vào, Nhạc Bằng Trình đánh rầm một tiếng quỳ xuống dưới đất, kéo quần anh ta, vừa khóc vừa nói, cầu xin các anh, tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi là người nhà họ Nhạc ở Lạc Thành. Mặc dù tôi đã bị đuổi ra khỏi Nhạc gia rồi, nhưng Nhạc Thính Phong là con trai tôi. Tôi thật sự không phải là gián điệp. Đã 72 giờ trôi qua rồi, các anh không điều tra ra được gì, cầu xin các anh tha cho tôi, van xin các anh. Cảnh sát hết sức khó xử đỡ hắn dậy, mặc dù đã 72 giờ rồi, nhưng những chi tiết tình nghi đối với anh vẫn không được xóa bỏ. Chúng tôi cũng chẳng có cách nào cả. Dù sao thì vấn đề của anh cũng không phải là nhỏ, nếu như thật sự xảy ra chuyện, thì không ai trong chúng tôi gánh vác nổi. Nhạc Bằng Trình khóc lóc, nước mũi nước mắt nhoe nhét, thế nhưng không phải các anh chưa tìm ra chứng cứ hay sao? Tôi đã bị hành hạ không, tôi đã đến nông nỗi này rồi. Nếu như tôi thật sự là gián điệp, tôi thật sự sẽ nói cho các anh biết, cầu xin các anh đấy. Cảnh sát cũng rất khó xử, được, tôi đi hỏi ý kiến cấp trên. Sau đó, một giờ sau, người cảnh sát đó quay lại. Trước ánh mắt chứa chan hy vọng của Nhạc Bằng Trình, anh ta nói, mặc dù những điểm nghi vấn của anh vẫn chưa được xóa bỏ, nhưng, chúng ta là nhà nước pháp trị. Kéo dài thời gian giam giữ, không phải là việc cảnh sát chúng tôi nên làm. Đúng đúng đúng, tôi biết mà, cảnh sát trong nước luôn phục vụ nhân dân, đều là người tốt. Thế bây giờ có phải là tôi có thể trên người Nhạc Bằng Trình không còn chút kiêu ngạo nào như lúc mới bước vào, túi đầu khúm rúm trước mặt cảnh sát, chẳng khác gì một con chó vừa được thuần hóa. Cảnh sát nhíu mày, có thể ra ngoài, nhưng, anh nhất định phải tìm được người bảo lãnh cho anh. Dù sao thì tình hình bây giờ của anh cũng khá đặc thù, cảnh sát chúng tôi buộc phải nắm được hành tung của anh mọi lúc mọi nơi, biết được anh ở đâu, đang làm gì. Anh phải để lại địa chỉ và cách thức liên hệ của anh. Nhạc Bằng Trình đang vô cùng hy vọng, đông chốc như bị dội cho một gáo nước lạnh, nhưng tôi vừa mới về nước, đã hơn 10 năm nay tôi không về rồi, bây giờ tôi có thể tìm ai bảo lãnh cho tôi được. Cảnh sát, cái này, tìm những người thân bạn bè trước đây của anh, có đầu mối gì cụ thể, chúng tôi có thể liên lạc giúp anh. Chương 903, bảo vợ tôi đến bảo lãnh cho tôi. Nhạc Bằng Trình tức tối vò đầu bứt tai. Bây giờ hắn có thể tìm được ai? Hắn đã rời đi 12 năm nay rồi, người thân bạn bè trước đây đã không liên lạc lâu rồi. Không đúng, vẫn còn Tâu Ngưng Mi. Hắn vẫn còn có một người vợ. Hai mắt Nhạc Bằng Trình sáng lên, nói, tìm, tìm. Tâu Ngưng Mi. Cô ta là vợ của tôi, bảo cô ta đến bảo lãnh cho tôi ra ngoài. Nhưng quan hệ giữa anh và vợ không tốt. Cô ta là vợ tôi, bây giờ chúng tôi vẫn chưa ly hôn. Cô ta nhất định sẽ đến bảo lãnh cho tôi. Trong việc này, Nhạc Bằng Trình không hiểu sao vẫn có chút tự tin ngọt ngào. Theo cách nhìn của hắn, chỉ cần chưa ly hôn, tôi vẫn là chồng cô buộc phải nghe theo tôi. Được thôi, chúng tôi liên lạc giúp anh. Nếu như cô ấy không chịu đến giúp anh, thì chúng tôi cũng chịu. Đồng chí cảnh sát, các anh giúp tôi nhắn với cô ta một câu, nói với cô ta rằng, nếu cô ta muốn lấy tên gian phu đó, thì nhất định phải đến bảo lãnh cho tôi. Bây giờ Nhạc Bằng Trình cũng chẳng còn bận tâm rằng cảnh sát có phải do nhà họ Tô sắp xếp không, cũng không cần quan tâm, chú ý bảo mật hành tung sau khi về nước trước đây. Hắn chỉ một lòng một dạ muốn ra ngoài. Sau khi ra ngoài, cảnh sát để lộ nét mặt rất buồn cười, lắc đầu rời đi. Sau khi biết được tin đó, Hạ An Lan gọi điện cho Tâu Ngưng Mi. Lúc đó tâm trạng cô đang rất tốt, đang tưới nước cho mấy chậu hoa. Nghe thấy Hạ An Lan nói vậy, liền không cẩn thận tưới quá tay. Cái gì, hắn ta bảo em đến bảo lãnh cho hắn ra. Hạ 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 ai giả, buồn cười chết đi được. Tâu Ngưng Mi cúi lưng ôm bụng cười, bình nước trong tay rơi xuống đất, cô cũng không có sức đâu mà nhặt lên. Anh bảo, ôi gã tuổi đó, hắn ta sống ở nước ngoài bao nhiêu năm nay, có phải cơ bản không ăn bánh mì, mà tự ăn não của chính hắn không, cũng không biết hắn lấy đâu ra cái tự tin đó. Hắn dựa vào đâu mà cho rằng, hắn bảo em đi, em sẽ đi luôn. Hắn tưởng mình là ai chứ, hoàng tử, hay là quốc vương. Tâu Ngưng Mi cảm thấy tay Nhạc Bằng Trình này quả thật nực cười, nào hắn dị dạng rồi chắc. hắn lấy ở đâu ra cái tự tin to lớn như vậy? Hạ An Lan cười nói, chắc hắn ta cảm thấy thể diện của mình quá lớn, em có định đi không? Những lời Tâu Ngưng Mi nói khiến anh rất vui. Mặc dù anh biết rằng, Tâu Ngưng Mi sớm đã không còn tình cảm gì với Nhạc Bằng Trình, nhưng chỉ cần nghĩ đến, gã đàn ông đó vẫn chiếm giữ vị trí chồng cô ấy, anh liền cảm thấy rất không thoải mái. Tâu Ngưng Mi chẳng cần nghĩ gì hết, không đi, trừ khi nào em cũng có vấn đề như nào hắn thì em mới đi bảo lãnh cho hắn. Em vẫn cho rằng chỉ số IQ của em rất thấp, nhưng bây giờ so sánh với hắn ta, em cảm thấy mình thật là thông minh. Hạ An Lan mỉm cười, ừ, em rất thông minh, thế chuyện này, mặc kệ nhé. Tâu Ngưng Mi gật đầu, mặc kệ, nhất định là mặc kệ, em không có nhiều tiền với sức lực để lãng phí cho hắn. Hắn nên bị vứt vào chỗ rác rưởi để xử lý từ lâu rồi. Cứ để hắn ta sống vài ngày đáng nhớ đến cuối đời ở trong đồn cảnh sát của nước mình. Được có điều, cho dù em không đi bảo lãnh cho hắn, hắn cũng không ở lại đồn cảnh sát bao lâu nữa đâu. Những ngày sau em phải hết sức chú ý, đừng để hắn cho vào trong. Được, em biết rồi, em nhất định sẽ không để cho hắn thừa cơ dở trò. Tâu Ngưng Mi chỉ cần nhớ đến bộ mặt của Nhạc Tường Trình, là đã muốn lấy cái gậy vừa hút bể phốt phụt lên mặt hắn. Thằng đàn ông đê tiện đó, chỉ cần lại gần cô nửa bước, cô sẽ dám giết chết hắn ta. Mấy hôm nay, nếu có thời gian, anh sẽ đến thăm em. Chương 904, em ở bên anh là được rồi. Trong lòng Tâu Ngưng Mi đang nghĩ cách làm thế nào để xử lý Nhạc Bằng Trình, thì nghe thấy Hạ An Lan nói muốn đến thăm. Niềm vui bất ngờ khiến cô không nói nên lời, anh đến Lạc Thành sao? Ừ. Tâu Ngưng Mi cắn môi, đỏ mặt, vâng vâng ạ đợi, anh đến rồi, em. Em á, ở bên cạnh anh là được. Vâng. Đặt điện thoại xuống, Tâu Ngưng Mi ôm lấy mặt, anh ấy sắp đến rồi, ôi ôi. Chỉ cần anh ấy đã nói, thì nhất định sẽ làm. Tâu Ngưng Mi bấm đốt ngón tay đến ngày, sẽ là lúc nào trong mấy ngày này đây. Tâu Ngưng Mi chỉ mãi nhớ Hạ An Lan, còn tâm trí đâu để nghĩ đến Nhạc Bằng Trình nữa. Sau khi nói chuyện với Tâu Ngưng Mi xong, Hạ An Lan gọi điện cho Du Dực, bảo cảnh sát tìm một người bảo lãnh cho Nhạc Bằng Trình, cho hắn ra ngoài. Du Dực cười nói, ồ, anh rể ơi, anh đang định cải đạo làm người tốt đó hả? Hạ An Lan cười đáp, anh vẫn luôn là công buộc phục vụ nhân dân, chưa từng làm việc gì xấu cả. Du Dực bĩu môi, xem ra anh ta không sợ bị gió chém bay mất lưới. Nói xem, anh muốn tìm người bảo lãnh như thế nào, muốn làm gì? Tiểu hồ ly giả tâm địa đen tối như anh, em không tin anh lại giúp Nhạc Bằng Trình thật. Lần này Nhạc Bằng Trình về nước đem theo bao nhiêu tiền, các cậu đã điều tra rõ ràng chưa? Du Dực lập tức phản ứng lại được, anh không phải là định thuê người bảo lãnh, lột sạch tiền trên người hắn đấy chứ. Anh bảo, ôi gã tuổi đó, hắn ta sống ở nước ngoài bao nhiêu năm nay, có phải cơ bản không ăn bánh mì, mà tự ăn não của chính hắn không, cũng không biết hắn lấy đâu ra cái tự tin đó. Hắn dựa vào đâu mà cho rằng, hắn bảo em đi, em sẽ đi luôn. Hắn tưởng mình là ai chứ, hoàng tử, hay là quốc vương? Tâu Ngưng Mi cảm thấy tay Nhạc Bằng Trình này quả thật nực cười, nào hắn dị dạng rồi chắc. Hắn lấy ở đâu ra cái tự tin to lớn như vậy? Hạ An Lan cười nói, chắc hắn ta cảm thấy thể diện của mình quá lớn, em có định đi không? Những lời Tâu Ngưng Mi nói khiến anh rất vui. Mặc dù anh biết rằng, Tâu Ngưng Mi sớm đã không còn tình cảm gì với Nhạc Bằng Trình, nhưng chỉ cần nghĩ đến, gã đàn ông đó vẫn chiếm giữ vị trí chồng cô ấy, anh liền cảm thấy rất không thoải mái. Tâu Ngưng Mi chẳng cần nghĩ gì hết, không đi, trừ khi nào em cũng có vấn đề như nào hắn thì em mới đi bảo lãnh cho hắn. Em vẫn cho rằng chỉ số IQ của em rất thấp, nhưng bây giờ so sánh với hắn ta, em cảm thấy mình thật là thông minh. Hạ An Lan mỉm cười, ừ, em rất thông minh, thế chuyện này, mặc kệ nhé. Tâu Ngưng Mi gật đầu, mặc kệ, nhất định là mặc kệ, em không có nhiều tiền với sức lực để lãng phí cho hắn. Hắn nên bị vứt vào chỗ rác rưởi để xử lý từ lâu rồi. Cứ để hắn ta sống vài ngày đáng nhớ đến cuối đời ở trong đồn cảnh sát của nước mình. Được có điều, cho dù em không đi bảo lãnh cho hắn, hắn cũng không ở lại đồn cảnh sát bao lâu nữa đâu. Những ngày sau em phải hết sức chú ý, đừng để hắn cho vào trong. Được, em biết rồi, em nhất định sẽ không để cho hắn thừa cơ dở trò. Tâu Ngưng Mi chỉ cần nhớ đến bộ mặt của Nhạc Tường Trình, là đã muốn lấy cái gậy vừa hút bể phốt phụt lên mặt hắn. Thằng đàn ông đê tiện đó, chỉ cần lại gần cô nửa bước, cô sẽ dám giết chết hắn ta. Mấy hôm nay, nếu có thời gian, anh sẽ đến thăm em. Chương 905, nhìn anh tội nghiệp, nên tốt bụng giúp anh. Hơn nữa, chắc anh rõ hơn chúng tôi, nếu như vợ anh chịu đến giúp anh mới là lạ. Dù sao thì người ngoại tình trong hôn nhân cũng là hắn, người bỏ rơi vợ, ôm nhân tình chạy sang Mỹ hưởng thụ cũng là hắn, người 12 năm nay không thèm nhòm ngó gì đến vợ con cũng là hắn. Làm gì có người phụ nào lại ngu ngốc đến vậy, bị một gã đàn ông như vậy phụ tình, mà vẫn coi hắn là chồng được. Nhạc Bằng Trình lo lắng toát hết mồ hôi, tôi thật sự không nghĩ ra ai khác, đồng chí cảnh sát, anh xem giúp tôi có được không? Anh xem tôi bây giờ tội nghiệp thế này, vừa về nước đã gặp phải chuyện này, bây giờ tôi thật sự không quen ai cả. Thế chỉ có thể nói là rất tiếc rồi. Viên cảnh sát lắc đầu, Nhạc Bằng Trình vội vàng gọi anh ta lại, đồng chí cảnh sát cầu xin anh, giúp tôi một việc hay là, anh bảo lãnh cho tôi ra ngoài, tôi cho anh tiền. Tôi có thể cho anh rất nhiều tiền, cầu xin anh giúp tôi. Viên cảnh sát quát to lên, anh có biết anh đang làm cái gì không hả? Anh đang hối lộ đấy. Xem ra anh không hiểu tình hình trong nước rồi. Lần này tôi không tính toán với anh. Nếu còn có lần sau thì anh đừng hòng nghĩ đến chuyện ra ngoài nữa. Nhạc Bằng Trình dùng mình, đồng chí cảnh sát, tôi không hề cố ý, tôi không biết, nhưng tôi bị oan uổng. Các anh không thể cứ giam tôi thế này mãi được, hơn nữa, như thế này sẽ lãng phí tài sản của đồn cảnh sát các anh đúng không? Không bằng, anh giúp tôi một việc, giúp tôi tìm một người, ai cũng được. Chỉ cần giúp bảo lãnh cho tôi ra là được, giá cả dễ bàn bạc. Như vậy, chắc không được coi là hối lộ chứ, anh cứ coi là giúp tôi một việc, có được không? Viên cảnh sát bắt đầu lo dự, điều này không phù hợp với quy định của đồn. Nhạc Bằng Trình nhìn thấy viên cảnh sát đã bắt đầu lung lay rồi, tiếp tục thuyết phục, tôi chỉ muốn ra ngoài trị bệnh. Anh xem tình trạng của tôi bây giờ đã tồi tệ đến mức nào rồi. Anh cứ cho là như vậy có được không? Cảnh sát rất lúng túng, một hồi sau, mới nói, được rồi, nhìn anh tội nghiệp, tôi đi tìm người giúp anh, nhưng, chuyện này. Anh yên tâm, trời biết đất biết tôi biết anh biết, tôi tuyệt đối không để cho bất cứ ai biết. Thế thì tốt. Lần này, Nhạc Bằng Trình cực kỳ hy vọng. Hắn trở về mang theo không ít tiền. Hắn tin rằng, trên đời này không có chuyện gì không giải quyết được bằng tiền, chỉ cần tìm được người, nhất định có thể bảo lãnh hắn ra ngoài được. Nhạc Bằng Trình lo lắng chờ đợi cả nửa ngày, cuối cùng thì người cảnh sát đó cũng quay lại. Hắn vội vàng hỏi, sao rồi, đồng chí cảnh sát? Tôi giúp anh tìm rồi, chỉ có một người dám nhận việc này, nhưng mà, giá cao đến bất bình thường. Anh nói xem, giá cả thế nào? Trong lòng Nhạc Bằng Trình thầm nghĩ, cao thì mặc kệ cao, chỉ cần hắn có thể chấp nhận được, thì hắn sẽ bỏ tiền ra. Bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Cảnh sát giơ hai ngón tay lên. Nhạc Bằng Trình nhìn thấy vậy, chưa cần nghĩ gì liền nói ngay, 2 vạn. Không vấn đề gì. Anh nói với hắn, bảo hắn làm ngay. Tôi thật sự không muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Anh hãy bảo hắn nhanh chóng giúp tôi ra ngoài. Hắn nghĩ thầm, cứ tưởng cảnh sát bảo đắt đến khó tin là thế nào, hóa ra chỉ có 2 vạn tệ, chẳng là gì đối với hắn. Người trong nước quả nhiên quá quê mùa, chẳng ai nhìn thấy nhiều tiền bao giờ. Cảnh sát lắc đầu, không phải. Nhạc Bằng Trình sững sờ, không phải 2 vạn, lẽ nào là 20 vạn? Thật sự có hơi cao, chỉ là bảo lãnh cho một người sao lại cao thế được. Nhạc Bằng Trình nghĩ đến số tiền mình mang theo, rồi nhìn lại cuộc sống bây giờ của mình. Chương 906, trừ hắn ra không ai chịu giúp anh. Hắn ta nghiến răng, được, 20 vạn thì 20 vạn, tôi đồng ý. Không ngờ rằng người trong nước lại đều như vậy. Vừa mở mồm đã đòi 20 vạn, thật quá đều cáng. May là hắn có tiền, không thì, cả đời đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Cảnh sát tiếp tục lắc đầu. Nhạc Bằng Trình há hốc mồm hớp hớp một hơi, không phải là 20 vạn, thế hắn ta đòi bao nhiêu? Không phải 2 vạn, cũng không phải 20 vạn, thế rốt cuộc thì đối phương đòi bao nhiêu? Cảnh sát không hề thay đổi sắc mặt, nói, là 20 vạn, nhưng là, đô la Mỹ. Nhạc Bằng Trình nghe vậy. Sợ đến mức suýt nữa ngất đi, kinh ngạc đến quên cả đầu răng, hắn la lên, đây rõ ràng là cướp của, sao có thể đòi nhiều tiền như thế, sao hắn không đi cướp ngân hàng chứ? 20 vạn đô la Mỹ, đổi ra nhân dân tệ, thì phải hơn 100 vạn tệ. Không phải chỉ là bảo lãnh một chút thôi sao, tại sao lại đòi nhiều tiền như vậy, thèm tiền đến phát điên rồi hay sao? Nhạc Bằng Trình nghi ngờ nhìn cảnh sát. Hắn ta nghi ngờ đó là đồng bọn ở ngoài của anh ta, muốn lừa tiền hắn. Cảnh sát cảnh cáo hắn, giá tiền này quả thực là quá cao, thế nhưng, cả cái thủ đô này, cũng chỉ có một người dám bảo lãnh cho anh. Nếu như tình trạng của anh là phổ biến, thì vài nghìn tệ là xong việc, thế nhưng, không phải thế. Tình trạng của anh là, cảnh sát nghi ngờ anh là gián điệp, anh biết đó là tội danh gì không? Điều đó có nghĩa là một khi đã bảo lãnh cho anh, thì sẽ phải chịu rủi ro giống như anh. Rủi ro này không phải chỉ là đầu tư tùy tiện, lỗ thì lỗ cũng được. Anh không hiểu tình hình trong nước, cảm thấy đắt cũng là bình thường, nhưng vẫn còn có người dám làm là rất hiếm có rồi. Tôi còn không ngờ rằng có người dám làm. Nhạc Bằng Trình nghe cảnh sát giải thích xong, đột nhiên cảm thấy hình như rất có lý. Gián điệp, đây thuộc về tội phạm chính trị, không phải là tội danh bình thường. Thế nhưng những 20 vạn đô la Mỹ đấy, lẽ nào hắn phải bỏ ra toàn bộ số tiền mang theo để chi trả cho việc này hay sao? Nhạc Bằng Trình không cam tâm, đồng chí cảnh sát, anh có thể giúp tôi nói khó, giúp tôi giảm bớt một chút, trong chốc lát bỏ ra 20 vạn đô la Mỹ quả thực là quá nhiều. Cảnh sát thở dài, tôi biết, tôi đã nói rồi, nhưng người đó không chịu nhượng bộ. Hắn ta nói, 20 vạn không phải nhiều. Hắn ta cần dùng số tiền đó để đi mua quan hệ. Nếu như anh không gánh được số tiền đó, thì thôi vậy. Tôi cũng không giúp anh tìm được người khác nữa, bản thân tôi cũng sợ sẽ bị liên lụy nguy hiểm. Nếu như để cấp trên biết được, thì tôi phải cởi bỏ quân phục mất. Trong lòng Nhạc Bằng Trình đang đấu tranh, trong chốc lát nhiều tiền như vậy, rốt cuộc có nên bỏ ra hay không? Cảnh sát nhìn ra bên ngoài, hạ giọng nói, anh nghĩ nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian ở trong đây đâu, không sẽ có người nghi ngờ. Nhạc Bằng Trình nghĩ ngợi một lát, nếu như ở trong đây, hắn không làm được gì cả, sau khi ra ngoài, hắn còn có thể ly hôn với Tâu Ngưng Mi, sau đó lấy lại được gia tài nhà họ Nhạc. So với khối tài sản kết xù của Nhạc gia, 20 vạn đô la Mỹ cơ bản không là gì cả. Hạ quyết tâm xong, Nhạc Bằng Trình không do dự nữa. Nếu còn tiếp tục do dự, thì chắc sẽ không ra được thật. Tôi đồng ý đồng chí cảnh sát, phiền anh đi nói với người đó, tôi đồng ý 20 vạn đô la Mỹ tôi cũng chi. Cảnh sát hỏi, anh chắc chắn chứ, tôi đã đi nói rồi, anh không được hối hận nhé. Chắc chắn, tôi nhất định phải ra khỏi đây. Ra khỏi đây mới có thể lấy được nhiều tiền hơn. Chương 907, sao hắn lại có bộ dạng quỷ quái đó? Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Nhạc Bằng Trình vô cùng cảm kích. Nhạc Bằng Trình tiếp tục chịu dày vò thêm một ngày nữa. Rạng sáng ngày tiếp theo, cuối cùng Nhạc Bằng Trình cũng được thả ra. Từ đồn cảnh sát đi ra, trong lòng hắn chỉ còn lại 4 chữ 4 may còn sống sót. Trong vài ngày vừa qua, hắn ta thực sự cảm thấy sắp chết đến nơi rồi. Đến nay cuối cùng cũng được thả ra, hít thở không khí trong lành bên ngoài, tận hưởng ánh mặt trời rực rỡ. Nhạc Bằng Trình cảm thấy 20 vạn đô la Mỹ đó rất đáng. Hắn đau đớn khắp mình mẩy, choáng váng loạng choạng đi xuống cầu thang. Hắn ta không ngờ rằng nhìn thấy Đinh Phù trước cửa đồn cảnh sát. Đinh Phù nhướng cổ, hóng người từ đồn cảnh sát đi ra. Nhạc Bằng Trình nhìn thấy cô ta, sững sờ, suýt nữa hắn ta đã quên mất Đinh Phù. Hắn ta bất giác đi đến đó. Nhìn thấy Đinh Phù, thực ra hắn rất vui mừng. Dù sao cũng đã ở bên nhau hơn 10 năm, hắn luôn nghĩ rằng mình rất thích cô ta. Nhưng lúc sắp đi đến trước mặt Đinh Phù, hắn dừng lại, không đúng, lúc đó hắn chỉ muốn đưa mình ra ngoài. Nếu như bảo hắn chi 20 vạn đô la Mỹ để cứu Đinh Phủ, hắn nhất định sẽ không làm. Thế nên lúc đó về cơ bản hắn không hề nghĩ cho Đinh Phủ, đã không phải là hắn chi tiền cho cô ta ra ngoài, thì tại sao cô ta lại được thả ra? Nhạc Bằng Trình nhìn Đinh Phủ từ đầu đến chân, mặc dù tinh thần không được tốt, cũng có vẻ mệt mỏi, nhưng so với Nhạc Bằng Trình thì cô ta tốt hơn nhiều. Ít ra thì trang phục trên người cũng rất sạch sẽ rất sang trọng, xem ra cũng chẳng phải chịu tội gì, quan trọng là trên mặt cô ta, còn trang điểm. Đứng đó với bộ dạng xem ra rất tội nghiệp, khiến người ta thương xót. Nói lên điều gì, nói lên rằng Đinh Phủ nhất định đã được thả trước hắn, hơn nữa, trong đồn cảnh sát, cô ta được đối xử tốt hơn nhiều so với hắn. Nhạc Bằng Trình nghe cảnh sát giải thích xong, đột nhiên cảm thấy hình như rất có lý. Gián điệp. Đây thuộc về tội phạm chính trị, không phải là tội danh bình thường. Thế nhưng những 20 vạn đô la Mỹ đấy, Lẽ nào hắn phải bỏ ra toàn bộ số tiền mang theo để chi trả cho việc này hay sao? Nhạc Bằng Trình không cam tâm, đồng chí cảnh sát, anh có thể giúp tôi nói khó, giúp tôi giảm bớt một chút, trong chốc lát bỏ ra 20 vạn đô la Mỹ quả thực là quá nhiều. Cảnh sát thở dài, tôi biết, tôi đã nói rồi, nhưng người đó không chịu nhượng bộ. Hắn ta nói, 20 vạn không phải nhiều. Hắn ta cần dùng số tiền đó để đi mua quan hệ. Nếu như anh không gánh được số tiền đó, thì thôi vậy. Tôi cũng không giúp anh tìm được người khác nữa, bản thân tôi cũng sợ sẽ bị liên lụy nguy hiểm. Nếu như để cấp trên biết được, thì tôi phải cởi bỏ quân phục mất. Trong lòng Nhạc Bằng Trình đang đấu tranh, trong chốc lát nhiều tiền như vậy, rốt cuộc có nên bỏ ra hay không? Cảnh sát nhìn ra bên ngoài, hạ giọng nói, anh nghĩ nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian ở trong đây đâu, không sẽ có người nghi ngờ. Nhạc Bằng Trình nghĩ ngợi một lát, nếu như ở trong đây, hắn không làm được gì cả, sau khi ra ngoài, hắn còn có thể ly hôn với Tâu Ngưng Mi, sau đó lấy lại được gia tài nhà họ Nhạc. So với khối tài sản kết xù của Nhạc gia, 20 vạn đô la Mỹ cơ bản không là gì cả. Hạ quyết tâm xong, Nhạc Bằng Trình không do dự nữa. Nếu còn tiếp tục do dự, thì chắc sẽ không ra được thật. Tôi đồng ý đồng chí cảnh sát. Phiền anh đi nói với người đó, tôi đồng ý 20 vạn đô la Mỹ tôi cũng chi. Cảnh sát hỏi, anh chắc chắn chứ, tôi đã đi nói rồi, anh không được hối hận nhé. Chắc chắn, tôi nhất định phải ra khỏi đây. Ra khỏi đây mới có thể lấy được nhiều tiền hơn. Cảnh sát gật đầu, thế anh đợi nhé, tôi đi nói với người đó. Chương 908, anh là niềm tin của em. Bằng Trình là anh sao, thật là anh sao. Nhạc Bằng Trình đẩy cô ta ra. Tiện nhân, bán rẻ tao, xem mấy hôm nay ở trong đó mày sống tốt thế nào. Không ngờ lại còn có thể đứng đây giả bộ giả tạo. Đinh Phủ yếu đuối lê lết dưới đất, Bằng Trình, anh hiểu lầm em rồi, làm sao em có thể bán rẻ anh được. Chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm nay rồi, anh vẫn luôn rất hiểu em biết rõ về em. Lẽ nào trong lòng anh, em là loại người đó. Nước mắt của Đinh Phủ khiến Nhạc Bằng Trình do dự, thế cô nói cho tôi biết. Làm sao mà cô ra được? Tại sao trên người cô không có chút thương tích nào cả? Ở trong đó, cảnh sát đã nói với cô những gì? Đinh Phủ nhanh chóng nghĩ ra rất nhiều cớ, cô ta cực kỳ giỏi viện cớ, cũng cực kỳ rõ ràng rằng, nói gì có thể khiến cho Nhạc Bằng Trình mềm lòng, không thì tại sao cô ta có thể ở bên hắn một thời gian dài như vậy được? Hai tay Đinh Phủ ôm lấy ngực, ngước mắt nhìn Nhạc Bằng Trình, em chỉ ra trước anh nửa tiếng thôi, em vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay quần áo, trang điểm, nên xem ra mới không thê thảm như vậy. Anh biết đấy, phụ nữ luôn vì người mình yêu mà làm đẹp. Em làm sao em để anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm, xấu xí đó của em được. Cô ta lau nước mắt hai bên gò má, trong đồn cảnh sát, bọn họ hỏi anh có phải là gián điệp không. Em không bảo là anh, em chỉ nói bản thân em, nói rằng quả thật có người từng muốn xúi giục em bán nước. Nhưng em không đồng ý bởi vì em cảm thấy chỉ có người nào thiếu tự tin, không theo đuổi điều gì, không có niềm tin, mới có thể làm chuyện đó. Nhưng em không giống như vậy, em có anh mà. Nhạc Bằng Trình lại càng mềm lòng hơn, hắn ta thầm nghĩ, có lẽ hắn đã hiểu lầm Đinh Phủ rồi, cô ta có lẽ vẫn rất yêu hắn. Đinh Phủ lê lại gần ôm lấy đôi chân bẩn thỉu của hắn, Bằng Trình, anh không biết rằng tình yêu mà anh dành cho em, khiến em ngày nào cũng sống rất an tâm hạnh phúc. Đối với em, anh là toàn bộ niềm tin của em. Dù sao thì em cũng không thiếu gì cả, tất nhiên em không cần thiết phải tham gia tổ chức đó của bọn họ mà. Em đã dùng những lời này để lừa bọn cảnh sát, thế nên, bọn họ không hỏi em thêm gì nữa. Bằng Trình, anh phải tin em thật sự không bán rẻ anh. Đinh Phủ là một nhân tài, trước mặt Nhạc Bằng Trình, trình độ viện lý do của cô ta đã đạt đến mức tột đỉnh cung phu. Những lý do này có lẽ để lừa người khác thì vô ích, nhưng, Nhạc Bằng Trình vẫn cứ chui đầu vào giỏ. Sắc mặt hắn lúc đó đã dịu lại, ánh mắt nhìn Đinh Phủ lại bắt đầu xuất hiện ngọn lửa tình yêu. Hắn đỡ cô ta dậy, nói, anh cũng là quá tức giận, bọn cảnh sát đó bảo em đã nói hết rồi, nên anh. Đinh Phủ lắc đầu, khóc lóc nói, không sao cả, em rõ rồi em hiểu anh không cần xin lỗi em. Nhạc Bằng Trình áy náy ôm cô ta vào lòng, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác, lại lấy tay đẩy cô ta ra, không đúng, làm sao cô ra được. Đinh Phủ khẽ kháng đáp, có một tay cảnh sát nói với em, anh đã chi rất nhiều tiền để thuê người bảo lãnh ra, rồi người đó mua một tặng một, thế nên, bọn họ đã thả em ra. Nhạc Bằng Trình sững người, sao tay cảnh sát đó không nói với hắn? Thế này thì khó xử quá, Đinh Phủ nhất định sẽ nghĩ rằng, ban đầu cơ bản là hắn không muốn cứu cô ta. Hắn ta vội vàng hắng giọng, đúng rồi, mua một tặng một, em xem anh tức giận đến mức đờ đẫn rồi. Đinh Phủ chân thành nhìn hắn, trong mắt chất chứa đầy tin tưởng, nói, vâng, là em không tốt, khiến anh tức giận. Bằng Trình, cảm ơn anh, nếu không có anh, không biết em phải ở trong đó bao lâu. Chương 909, cả đời này người mà em không bao giờ trách móc là anh. Nếu như phải so sánh xem trên thế giới này ai mở mặt nói dối giỏi nhất, thì chắn chắn sẽ là Đinh Phủ. Có lẽ máy phát hiện nói dối cũng chưa chắc đã phát hiện ra được. Nhưng lời này của Đinh Phủ động đúng nỗi lòng của Nhạc Trình, khiến hắn rất hài lòng, đồng thời cũng có chút day dứt. Hắn ta lại một lần nữa ôm lấy Đinh Phủ, Tiểu Phủ, vẫn là em hiểu anh nhất. Hôm nay là lỗi của anh không nên chưa nghĩ kỹ gì cả, đã đánh em. Em nhất định đừng trách anh. Đinh Phủ ngoan ngoãn dựa vào người hắn, nói, vâng, em đều hiểu hết, em biết anh đừng xin lỗi em. Cả đời này người mà em không bao giờ trách là anh. Giọng nói của cô ta mềm mại ấm áp, giống như một con vật nhỏ bé không hề có bất cứ động cơ tấn công nào cả. Những lời đường mật, tình tứ sâu nặng ngày thường, đến lúc quan trọng, không là gì cả. Nếu như Nhạc Bằng Trình nhìn thấy biểu cảm lúc này của Đinh Phủ, thì sẽ biết thế nào là miệng ngọt ngào bụng dao găm. Đinh Phủ nén nhìn cơn buồn nôn, mặt đầy kinh tởm, hai mắt căm phẫn. Nhạc Bằng Trình, thằng đàn ông này tồi tệ đến mức khiến người ta ghê tởm. Lúc trong đồn cảnh sát, khi tìm cách tự cứu mình, có lẽ hắn đã hoàn toàn quên tiệt cô ta đi rồi. Bình thường nói nghe hay lắm, đến lúc cấp thiết, cô ta chính là người đầu tiên bị hắn vứt bỏ. Thằng đàn ông là đồ bỏ đi, còn là đồ phế thải chưa từng nhìn rõ xem mình đần độn đến mức nào. Rõ ràng ngu chết đi được, còn nghĩ mình học rộng hiểu sâu, tài cao hơn người. Anh ta muốn làm anh hùng khiến người ta kính nể, sùng bái, thì cô ta sẽ sùng bái hắn như anh hùng. Thế nên cô ta mới có được 12 năm vinh hoa phú quý như vậy. Thế nhưng, những năm đó qua đi quá yên ổn, vừa mới về nước, gặp phải một chút phiền phức, bộ mặt thật của Nhạc Bằng Trình đã bị lật tẩy hết rồi. Đinh Phủ thầm nghĩ, cô ta không thể đặt toàn bộ hy vọng vào Nhạc Bằng Trình. Cô ta cũng phải tìm cho mình một đường lui mới được. Chỉ mới gặp chút chuyện đó thôi, Nhạc Bằng Trình đã muốn bỏ rơi cô ta, thế thì về sau thật sự đối đầu với Tô Gia. Đối đầu với Hạ An Lan, có lẽ cô ta sẽ sớm bị bóp chết mất. Cô ta đáp lại, Bằng Trình, bây giờ chúng ta đi đâu? Về Lạc Thành. Quay về. Không phải trước đây anh bảo chưa quay về vội hay sao? Nhạc Bằng Trình cười lạnh lùng, trước đây, là chưa xảy ra chuyện này. Lần này chắc chắn là bị nhà họ Tô hãm hại rồi. Dù sao bọn họ cũng đã biết, thì chúng ta cũng không cần thiết phải lẩn trốn nữa, chúng ta cứ về thẳng đó. Anh cũng muốn xem, con tiện nhân Tâu Ngưng Mi đó, dám không cho anh vào nhà. Đinh Phủ ngoan ngoãn đáp, vâng, em nghe anh. Trong lòng cô ta cười mỉa mai, Tâu Ngưng Mi không dễ nói năng như cô ta, đến lúc đó không bị người ta đánh đuổi đi là tốt lắm rồi. Em đã lấy hành lý của chúng mình ra rồi, anh ở trong đó nhất định đã chịu khổ không ít, đi tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi đã. Sau đó, chúng ta đến bệnh viện khám xem anh bị thương ở đâu, có được không? Nhạc Bằng Trình gật đầu, đi thôi cứ như vậy đã. Đinh Phủ kéo hành lý đi sau Nhạc Bằng Trình. Cô ta biết hai người họ bây giờ đã không còn tiền nữa rồi. Trước khi về nước, Nhạc Bằng Trình vốn nghĩ rằng, mang theo bằng đấy tiền là đủ rồi. Dù sao thì, bọn họ cũng quay về để phản công, sẽ nhanh chóng lấy lại được gia sản, sẽ không thiếu tiền. Nhưng ai ngờ rằng, vừa xuống sân bay, còn chưa kịp nhìn xem thủ đô bây giờ đã thay đổi thế nào, thì đã bị vứt vào đồn cảnh sát. Bây giờ tỷ giá đối hoái giữa đô la Mỹ và nhân dân tệ rất cao, 20 vạn đô la Mỹ, đã vét sạch toàn bộ số tiền Nhạc Bằng Trình mang theo trên người. Chương 910, cuối cùng cũng biến từ chó thành người rồi. Cho dù có rôi ra, thì cũng chỉ rôi ra một tí chút, cũng không biết Nhạc Bằng Trình định quay về bằng gì. Nhạc Bằng Trình thuê phòng ở một khách sạn 5 sao gần đó. Vào đó, tắm nước nóng, thay quần áo, bảo khách sạn đưa đồ ăn lên. Ăn uống no nê rồi, hắn mới cảm thấy cuối cùng mình từ cuộc sống của chó quay lại cuộc sống bình thường của loài người. Trong lòng Đinh Phủ lo lắng, đợi đến lúc trả phòng, Nhạc Bằng Trình có lẽ không trả nổi tiền phòng. Nhưng cô ta nhất định sẽ không nói ra điều này, nếu như dám nói, thì chắc sẽ chỉ nhận được một cái bạt tai của Nhạc Bằng Trình, bởi vì hắn là người cực kỳ sĩ diện. Nhạc Bằng Trình không ở đó quá lâu, đến hôm sau hắn đã chuẩn bị quay về Lạc Thành. Hắn cũng biết trên người mình không còn nhiều tiền, không thể ở bên ngoài phung phí quá lâu. Thế nhưng, đến lúc trả phòng phải chi trả tất cả mọi chi phí, Nhạc Bằng Trình mới biết mình không có tiền đến mức nào. Nhất là loại phòng mà hắn ở, một đêm đã ngôn tới 5.000 tệ, thêm vào đó hắn còn gọi các loại phục vụ, như vậy tính tổng cộng, tất cả là 1.600.000. Nếu như trước đây, Nhạc Bằng Trình không hề để ý đến số tiền đó. Thế nhưng bây giờ, trên người hắn chỉ còn lại bằng ấy tiền, không lấy đâu ra nhiều hơn. Lần đầu tiên ở ngoài hắn có lúc không móc nổi tiền ra. Nhìn ánh mắt mà nhân viên lễ tân đang dò xét hắn, Nhạc Bằng Trình cảm thấy hắn không còn chút thể diện nào cả. Hắn trả vờ không có chuyện gì xảy ra, nói với Đinh Phủ, trả tiền. Đinh Phủ sớm đã biết vậy, cô ta nói nhỏ, em không có tiền, tất cả tiền đều ở chỗ anh không phải sao. Nhạc Bằng Trình vẫn mặt dày nói, không phải em quản lý tiền của anh sao, mau lấy ra đây. Bằng Trình, em thật sự không có. Thế nhưng, những năm đó qua đi quá yên ổn, vừa mới về nước, gặp phải một chút phiền phức, bộ mặt thật của Nhạc Bằng Trình đã bị lật tẩy hết rồi. Đinh Phủ thầm nghĩ, cô ta không thể đặt toàn bộ hy vọng vào Nhạc Bằng Trình. Cô ta cũng phải tìm cho mình một đường lui mới được. Chỉ mới gặp chút chuyện đó thôi, Nhạc Bằng Trình đã muốn bỏ rơi cô ta, thế thì về sau thật sự đối đầu với Tô Gia, đối đầu với Hạ An Lan, có lẽ cô ta sẽ sớm bị bóp chết mất. Cô ta đáp lại, Bằng Trình, bây giờ chúng ta đi đâu? Về Lạc Thành. Quay về. Không phải trước đây anh bảo chưa quay về vội hay sao? Nhạc Bằng Trình cười lạnh lùng, trước đây, là chưa xảy ra chuyện này. Lần này chắc chắn là bị nhà họ Tô hãm hại rồi. Dù sao bọn họ cũng đã biết, thì chúng ta cũng không cần thiết phải lẩn trốn nữa, chúng ta cứ về thẳng đó. Anh cũng muốn xem, con tiện nhân Tô Ngưng Mi đó, dám không cho anh vào nhà. Đinh Phủ ngoan ngoãn đáp, vâng, em nghe anh. Trong lòng cô ta cười mỉa mai, Tô Ngưng Mi không dễ nói năng như cô ta. Đến lúc đó không bị người ta đánh đuổi đi là tốt lắm rồi. Em đã lấy hành lý của chúng mình ra rồi, anh ở trong đó nhất định đã chịu khổ không ít, đi tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi đã, sau đó, chúng ta đến bệnh viện khám xem anh bị thương ở đâu, có được không? Nhạc Bằng Trình gật đầu, đi thôi cứ như vậy đã. Đinh Phủ kéo hành lý đi sau Nhạc Bằng Trình. Cô ta biết hai người họ bây giờ đã không còn tiền nữa rồi. Trước khi về nước, Nhạc Bằng Trình vốn nghĩ rằng, mang theo bằng đấy tiền là đủ rồi. Dù sao thì, bọn họ cũng quay về để phản công, sẽ nhanh chóng lấy lại được gia sản, sẽ không thiếu tiền. Nhưng ai ngờ rằng, vừa xuống sân bay, còn chưa kịp nhìn xem thủ đô bây giờ đã thay đổi thế nào, thì đã bị vứt vào đồn cảnh sát. Bây giờ tỷ giá đối hoái giữa đô la Mỹ và nhân dân tệ rất cao, 20 vạn đô la Mỹ, đã vét sạch toàn bộ số tiền Nhạc Bằng Trình mang theo trên người. Chương 911, thật sự muốn nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hắn. Nghĩ đến đây, Nhạc Bằng Trình lại nổi trận lôi đình với Đinh Phủ. Đinh Phủ rơi nước mắt, im lặng không nói gì. Cuối cùng Nhạc Bằng Trình cướp lấy đôi hoa thai ngọc trai trên thai Đinh Phủ, sau đó cầm đến một cửa hiệu cầm đồ, cầm được hơn 1.000 tệ. Chỉ chút đó thôi chắc chắn không đủ đi máy bay, trong lúc bất lực, bọn họ chỉ có thể chọn đi tàu. Thủ đô cách Lạc Thành không hề gần, phải ngồi tàu hơn 10 tiếng mới đến nơi. Đến ga tàu, hai người phải xếp hàng ở phòng bán vé 20 phút, cuối cùng cũng đến lượt. Nhân viên in hai chiếc vé giường cứng ra rồi, Nhạc Bằng Trình sờ vào túi, sững sờ, không ngờ lại giống tuyết. Lúc đó Nhạc Bằng Trình cực kỳ suy sụp, tiền của tôi đâu, tiền của tôi đâu, tiền của tôi đâu rồi. Những người xếp hàng đằng sau bảo Nhạc Bằng Trình đứng sang một bên tìm tiền đã, có người nhắc nhở hắn, ở ga tàu lộn xộn nhiều thành phần, 80% là bị móc túi rồi. Nhạc Bằng Trình ngồi bệt xuống nền đất ở đại sảnh phòng bán vé tàu, gào khóc nức nở. Đinh Phủ đứng bên cạnh chỉ cảm thấy mất mặt, rốt cuộc thì còn có phải là đàn ông hay không? Hạ An Lan nắm rõ hành tung của Nhạc Bằng Trình, kể lại toàn bộ chuyện của hắn cho Tô Ngưng Mi nghe. Hạ không được rồi, cười chết em mất, đau bụng quá hạ Tô Ngưng Mi cầm điện thoại nằm trên sofa cười lăn lộn. Câu nghe hết những chuyện mà Nhạc Bằng Trình gặp phải, chỉ thấy tâm trạng chưa tốt thế bao giờ. Em đừng đùa anh nữa, tiền của anh không phải đều ở chỗ em sao, em lấy ra đây cho anh. Nhạc Bằng Trình giật lấy chiếc túi trong tay Đinh Phủ, tàn bạo móc ví tiền ra, mở ra nhìn thì quả thực không có bao nhiêu tiền, chỉ có 1.000 đô la Mỹ. Có điều, 1.000 đô la Mỹ đó, thêm vào một ít tiền còn sót lại của hắn, miễn cưỡng có thể ứng phó với tiền phòng hôm nay. Nhạc Bằng Trình quay đầu lườm Đinh Phủ một cái, rồi lại quay lại Lễ Tân cười tươi như hoa, các cô có lẽ có thể nhận đô la Mỹ chứ? Đủ rồi, thưa ngài. Tiền thừa không cần trả lại nữa, bao cho cô. Cảm ơn ngài. Bước ra khỏi khách sạn, Nhạc Bằng Trình lại nổi trận lôi đình với Đinh Phủ. Từ hôm qua Đinh Phủ đã biết rằng, nếu Nhạc Bằng Trình phát hiện ra không còn tiền nữa, nhất định sẽ tìm cách moi tiền ở chỗ cô ta. Cô ta không thể để hắn đạt được mục đích, thế nên đành để lại 1.000 đô la Mỹ ở trong ví, còn lại thì giấu hết đi. Nhìn Đinh Phủ khóc lóc giải thích, cuối cùng Nhạc Bằng Trình tất nhiên sẽ chọn tha thứ cho cô ta. Thế nhưng, giờ đây, hai người quả thật đã không còn giống trước khi về nước nữa rồi. Giờ đây giữa hai người bọn họ, ngoài mồm vẫn tiếp tục nói những lời đường mật, nhưng trong lòng mỗi người đều có những ý đồ riêng, tính toán lẫn nhau, tự tìm đường lui cho mình. Nhạc Bằng Trình ý thức được rằng trên người hắn không còn tiền nữa, hắn không dám ở lại thủ đô lâu, chỉ nghĩ rằng mau chóng quay về Nhạc gia là được. Hắn ta cho rằng dù Tâu Ngưng Mi có hận hắn thế nào đi chăng nữa, nhưng không dám không để hắn bước vào cửa nhà, không thì truyền ra ngoài, người mất mặt sẽ là cô ta. Thế nhưng lúc nãy, Nhạc Bằng Trình nghèo mà sĩ diện, để chút tiền còn lại cuối cùng đoa cho Lễ Tân, cho nên hiện tại hai người họ đến tiền đi ra sân bay hay ga tàu cũng không còn nữa. Chương 912, cái điệu bộ phấn khích của mẹ kìa. Lẽ nào còn không phải sao? Mẹ đi soi gương mà xem, rõ ràng là cái đang phấn khích hết mức, còn không cho con nói. Tâu Ngưng Mi ôm lấy mặt, thật sao? Nhạc Thính Phong đảo ngược mắt, ngồi đối diện với cô, vơ lấy một quả cam trên bàn. Lúc nãy mẹ cười to đến rách cả màng nhĩ, có chuyện gì vậy? Tâu Ngưng Mi đứng lên, đi đến ngồi cạnh cậu, con trai, mẹ nói cho con biết, thì con đừng có không vui nhé, thực ra là chuyện của Nhạc Bằng Trình, ông ta ấy mà gần đây thực sự là quá đen đủi. Cô liến thoáng một hồi, nói hết những chuyện mà hai ngày nay Nhạc Bằng Trình gặp phải. Con nói xem, có phải thật nực cười không, bây giờ hắn không xu dính túi, con bảo có phải chuẩn bị phải đi ăn xin rồi không? Nhạc Thính Phong bành miệng ra, chỉ có thế thôi. Con không thấy rất buồn cười à? Nhạc Thính Phong nhét hai múi cam vào miệng, nếu là con, thì trực tiếp cho người tóm hắn lên núi đào than, đỡ phải ô nhiễm môi trường. Tâu Ngưng Mi vốn còn đang lo rằng con trai biết được, sẽ không vui, ai ngờ cậu lại tàn nhẫn như vậy. Cô cười hẹ hẹo. Thế nghĩa là còn nhẹ tay với hắn. Con trai, còn một chuyện nữa mẹ muốn nói với con. Nhạc Thính Phong bĩu môi, mẹ nói đi, nhìn điệu bộ của mẹ, là biết chắc chắn không phải chuyện gì khiến con vui. Cũng không phải, không biết chừng con sẽ rất vui đấy. Thì là, chú Hạ nói hai hôm nữa chú ấy có thời gian, sẽ đến thăm con. Tâu Ngưng Mi nói xong, nhìn chằm chằm vào cậu. Nhạc Thính Phong suýt nữa bị miếng cam chặn ngang cổ họng khụ khụ khụ, dừng lại. Thăm ai cơ? Thăm con á? Có thể đừng nói vớ vẩn thế được không? Mẹ nói với lao hổ ly già đó rằng, đừng lấy con làm cớ. Con không cần hắn đến thăm, con cũng không muốn nhìn thấy hắn. Nếu hắn đến Lạc Thành, mà còn không dám nói là đến thăm mẹ, thì chuyện giữa mẹ và hắn, con như chấm dứt từ đây là xong. Nhạc Thính Phong vẫn không có cảm tình với Hạ An Lan. Trong mắt cậu, nếu một người đàn ông muốn đến gặp người phụ nữ mà mình thích, mà lại cần phải viện cớ này nọ, thì thật là vô dụng. Sau này nếu cậu có người con gái mà mình thích, thì chắc chắn sẽ chẳng cần viện cớ như vậy. Ngày nào mẹ và chú ấy cũng gọi điện thoại, gặp hay không gặp thực ra không quá quan trọng. Chú ấy là thực sự muốn đến thăm con. Nhạc Thính Phong rêu cợt nói, hẹt tưởng con ngốc giống mẹ chắc. Hắn ta đến thăm Nhạc Bằng Trình còn thuyết phục được con hơn là đến thăm con. Tên hồ ly già này quá là không thật thà. Con nói cho mẹ biết, nếu hắn ta cứ tiếp tục thế này, thì con sẽ không đồng ý chuyện của hai người đâu. Tâu Ngưng Mi vội vàng nói, ai già được rồi, mẹ không nói nữa là được chứ gì. Mai mẹ hỏi lại chú ấy, bảo chú ấy đổi lý do khác. Có điều Nhạc Bằng Trình sắp quay lại rồi, nhà chúng ta chắc sẽ không yên bình thế này nữa đâu. Nhạc Thính Phong cười lạnh, đã nhiều năm rồi, cũng nên động đến vũng nước chết đó rồi. Ba ngày sau khi Nhạc Bằng Trình và Đinh Phủ trải qua ngàn vạn khó khăn nguy hiểm, cuối cùng cũng vượt qua ngàn dặm, đến được Lạc Thành. Sáng sớm tinh mơ, nhảy từ xe than xuống, mặt mũi và thân người của hai người họ đều đen đúa, chỉ còn nhìn thấy hai con mắt trắng, một cái miệng, đến cả răng cũng đen xỉ. Nhạc Bằng Trình khóc lóc sụt sùi, cuối cùng cũng đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Ba ngày nay khiến Nhạc Bằng Trình không muốn nhớ lại, bị móc túi đến mức chỉ còn lại hơn 1000 tệ đã đành, đen đuổi không chỉ dừng lại ở đó. Chương 913, tôi là ông chủ nhà các người. Đen đuổi hơn nữa là, lúc hắn đang kéo Đinh Phù đi cầm trang sức tiếp, thì đột nhiên có vài người xông đến, toàn bộ hành lý của bọn họ và túi của Đinh Phù đều bị cướp đi. Nhạc Bằng Trình vừa ra khỏi đồn cảnh sát, không dám báo cảnh sát nữa. Hắn không bao giờ dám tiếp xúc với cảnh sát nữa. Sau một ngày lê lết ở thủ đô, đói không chịu được nữa, Nhạc Bằng Trình tìm thấy mấy cái màn thầu mốc meo bị người ta vứt trong thùng rác, nhồm nhoàm nhét vào miệng. Đinh Phù vừa ăn vừa nôn. Cô ta sớm đã quen với cuộc sống của một quý phu nhân, sao có thể chịu đựng được cảnh ngộ này. Chỉ cần cô ta nôn ra, là bị Nhạc Bằng Trình cho ăn một cái tát. Cuối cùng, hai người lén lút trèo lên một chiếc xe chở than, chịu đói 20 tiếng, mới đến được Lạc Thành. Trước đây, Đinh Phủ giả vờ yếu đuối trước mặt Nhạc Bằng Trình, nhưng bây giờ cô ta yếu đuối thật sự, đói đến mức không nhấc nổi chân lên. Trước mắt chỉ toàn thấy trăng với sao, cổ họng với mắt mũi chỉ toàn than là than, cảm giác sắp bốc cháy đến nơi, miệng khô đến nỗi chỉ cần khẽ động đậy là môi sẽ rách toạc ra. Bằng Trình, bây giờ chúng ta phải làm sao? Trước đây giọng cô ta mềm mại như nước, bây giờ khàn đặc còn khó nghe hơn giọng vịt. Nhạc Bằng Trình vô cùng tức giận. Phải làm sao, phải làm sao? Ngoài ba chữ đó ra, cô còn biết gì nữa? Đồ bỏ đi. Đinh Phủ cúi đầu xuống, không dám nói gì, khóc cũng không dám. Bây giờ cô ta không còn sức lực để mà khóc. Lúc trước cô ta giấu cho mình một chút tiền riêng. Nhưng hành lý và túi sách đều bị cướp đi rồi. Cô ta cũng chẳng còn một đồng xu dính túi. Nếu như không đi theo Nhạc Bằng Trình, cơ bản là cô ta không sống nổi nữa. Trước đây, Nhạc Bằng Trình thích nhất là sự dịu dàng yếu đuối của cô ta. Nhưng bây giờ, những thứ đó lại khiến hắn cực kỳ ghét bỏ. Trong lúc khó khăn, hai thứ đó chỉ khiến áp lực của hắn lớn hơn, dễ nổi khủng hơn. Lạc Thành của 12 năm sau đã thay đổi hoàn toàn diện mạo so với ngày Nhạc Bằng Trình rời đi. Ngay cả khi Nhạc Bằng Trình vẫn còn nhớ đại khái địa chỉ của Nhạc gia, nhưng trước những con đường đã không còn như trước, hắn hoàn toàn không nhận ra được. Hắn cứ vừa đi vừa hỏi, đi từ sáng sớm đến 3 giờ chiều mới đến được trước cửa Nhạc gia. Biệt thự Nhạc gia cũng không giống với khi hắn rời đi nữa. Mảnh đất này là của nhà họ Nhạc. Năm đó sau khi cha hắn mất, Tâu Ngưng Mi liền gọi người đến phá dỡ ngôi nhà cũ, xây lại biệt thự mới trên nền đất ban đầu. Sang trọng và hào nhoáng hơn Nhạc gia tồn tại trong trí nhớ của hắn. Nhạc Bằng Trình chửi rủa, con tiện nhân này, lại dám phá nhà tao xây nhà mới. Đinh Phù thở phi phò, theo sau Nhạc Bằng Trình. Đi bộ mấy tiếng đồng hồ liền, chân cô ta không biết đã có bao nhiêu nốt phồng rộp, khát nước đến mức cổ họng bắt đầu bốc khói, đói đến mức hai chân run rẩy. Nhưng trong tình trạng này, cô ta vẫn kiên trì cố gắng để không ngất đi. Bởi vì cô ta biết rõ rằng, nếu ngất đi, thì Nhạc Bằng Trình sẽ không đem cô ta theo nữa. Đi một đoạn đường xa như vậy, mà hắn chưa từng quay đầu lại nhìn cô ta lầy một lần. Gã đàn ông này, khốn nạn đến mức khiến người ta phẫn uất. Nhạc Bằng Trình lấy hết chút sức lực còn sót lại để đập cửa, mở cửa ra cho ông mở cửa mau. Đây là nhà hắn, từ nhỏ đến lớn hắn đều ở đây, nơi này vốn dĩ thuộc về hắn. Lúc đập cửa, Nhạc Bằng Trình vẫn rất tự tin. Một lúc sau, người giúp việc đi ra, nhìn thấy hai người đen xì bẩn thỉu, khiếp sợ lùi lại đằng sau. Ở đâu đến đây xin cơm, mau đi đi, đi đi, ở đây không có chỗ cho các người. Nhạc Bằng Trình nghe thấy vậy, không ngờ còn bảo hắn là ăn xin. Hắn quát lên, mụ già kia, mở to mắt chó ra mà nhìn, tao là Nhạc Bằng Trình, là ông chủ của nhà các người. Chương 914, bên ngoài có hai thằng điên đến gây rối. Mau mở cửa cho bọn tao vào, không thì tao sẽ đuổi việc mày. Ai giả, dọa người quá, sợ quá đi. Người giúp việc sợ hãi vỗ liên tục vào ngực, sau đó bà ta thở hắt ra, đứng đây một hồi hóa ra là đồ điên. Tôi nói cho các người biết, thử nói thêm một câu nữa xem, tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát. Cái thá gì không biết, cũng không nhìn xem bộ dạng của mình thế nào, lại còn ông chủ, hức. Người giúp việc quay đầu đi vào nhà. Nhạc Bằng Trình ở đằng sau tức tối mắng to, bà quay lại đây cho tôi. Tôi là Nhạc Bằng Trình, là ông chủ nhà họ Nhạc. Bà gọi Tâu Ngưng Mi ra đây cho tôi. Ở phòng khách, Tâu Ngưng Mi ngáp ngắn ngáp dài từ cầu thang đi xuống. Sao bên ngoài ồn ào vậy? Cô vừa ngủ thiếp đi, chưa được bao lâu thì bị tiếng ồn ngoài cửa đánh thức dậy. Thím giúp việc nói, bà chủ, bà biết không, bên ngoài có hai kẻ điên đến xin cơm, cứ đạp cửa liên tục, lại còn làm nhảm bảo hắn là Nhạc Bằng Trình, ông chủ của cái nhà này. Bà chủ bảo có buồn cười không chứ? Hai chân Tâu Ngưng Mi nhảy thoát lên, chưa đầy hai giây đã xuống đến dưới nhà. Cô nhói lòng, là tên khốn khiếp Nhạc Bằng Trình quay về rồi. Hạ An Lan đã nói cho cô biết rồi, có lẽ là hôm nay Nhạc Bằng Trình và Đinh Phủ sẽ đến Lạc Thành. Đối với Nhạc Bằng Trình, trong lòng Tâu Ngưng Mi không hận hắn ta, vì cô chưa từng thích hắn, nên cũng không hận hắn. Trong lòng cô đối với hắn chỉ có sự kinh tởm sâu sắc. Chỉ cần nhắc đến cái tên Nhạc Bằng Trình là cô liền cảm thấy buồn nôn. Mặc dù cô đã có chuẩn bị tâm lý trước đợi Nhạc Bằng Trình quay về, nhưng đột nhiên nghe thấy bảo bọn họ đã ở ngoài cửa rồi, cô vẫn có chút hoảng hốt. Lúc này chỉ có mình cô ở nhà, anh trai cô bảo sáng mai sẽ đến đây. Trước khi anh trai đến, nếu như Nhạc Bằng Trình quay về, tuyệt đối không được để hắn bước vào nhà nửa bước. Anh ấy sẽ nói chuyện trước với cảnh sát Lạc Thành. Nếu như Nhạc Bằng Trình phá cửa, thì cô báo cảnh sát, bảo cảnh sát bắt hắn vào đồn trước đã. Lạc Thành của 12 năm sau đã thay đổi hoàn toàn diện mạo so với ngày Nhạc Bằng Trình rời đi. Ngay cả khi Nhạc Bằng Trình vẫn còn nhớ đại khái địa chỉ của Nhạc gia, nhưng trước những con đường đã không còn như trước, hắn hoàn toàn không nhận ra được. Hắn cứ vừa đi vừa hỏi, đi từ sáng sớm đến 3 giờ chiều mới đến được trước cửa Nhạc gia. Biệt thự Nhạc gia cũng không giống với khi hắn rời đi nữa. Mảnh đất này là của nhà họ Nhạc. Năm đó sau khi cha hắn mất, Tâu Ngưng Mi liền gọi người đến phá dỡ ngôi nhà cũ, xây lại biệt thự mới trên nền đất ban đầu, sang trọng và hào nhoáng hơn Nhạc gia tồn tại trong trí nhớ của hắn. Nhạc Bằng Trình chửi rủa, con tiện nhân này, lại dám phá nhà tao xây nhà mới. Đinh Phủ thở phi phò, theo sau Nhạc Bằng Trình. Đi bộ mấy tiếng đồng hồ liền, chân cô ta không biết đã có bao nhiêu nốt phồng rộp, khát nước đến mức cổ họng bắt đầu bốc khói, đói đến mức hai chân run rẩy. Nhưng trong tình trạng này, cô ta vẫn kiên trì cố gắng để không ngất đi. Bởi vì cô ta biết rõ rằng, nếu ngất đi, thì Nhạc Bằng Trình sẽ không đem cô ta theo nữa. Đi một đoạn đường xa như vậy, mà hắn chưa từng quay đầu lại nhìn cô ta lầy một lần. Gã đàn ông này, khốn nạn đến mức khiến người ta phẫn uất. Nhạc Bằng Trình lấy hết chút sức lực còn sót lại để đập cửa, mở cửa ra cho ông mở cửa mau. Đây là nhà hắn, từ nhỏ đến lớn hắn đều ở đây, nơi này vốn dĩ thuộc về hắn. Lúc đập cửa, Nhạc Bằng Trình vẫn rất tự tin. Một lúc sau, người giúp việc đi ra, nhìn thấy hai người đen xì bẩn thỉu, khiếp sợ lùi lại đằng sau. Ở đâu đến đây xin cơm, mau đi đi. Đi đi ở đây không có chỗ cho các người. Nhạc Bằng Trình nghe thấy vậy, không ngờ còn bảo hắn là ăn xin. Hắn quát lên, mụ già kia, mở to mắt chó ra mà nhìn. Tao là Nhạc Bằng Trình, là ông chủ của nhà các người. Chương 915, đứa nào dám tự xưng là cha đẻ của thiếu gia. Chưa dứt lời, đầu dây bên kia đã cúp máy rồi. Alo, alo, alo. Con trai Tâu Ngưng Mi tiếp tục gọi vài tiếng. Cô lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách, ai chả, mình ngốc quá đi mất, sớm biết vậy đã không nói nữa. Không nói thì đã không có chuyện gì, nói ra rồi, nhất định nó sẽ về. Nhạc Thính Phong vừa nghe thấy Nhạc Bằng Trình quay về rồi, liền cúp máy luôn, chẳng nói chẳng rằng, quên cả lấy áo khoác, lập tức đứng dậy đi về. Cậu biết rõ người cha khốn nạn của cậu quỷ quái đến mức nào, chỉ mình mẹ cậu ở nhà nhất định không địch lại nổi. Nhạc Thính Phong nhớ đến Hạ An Lan. Người đàn ông đó, không phải liên mồm nói sẽ đến thăm mẹ cậu sao? Lúc quan trọng thế này sao không đến? Hức, bọn đàn ông này chẳng dựa vào ai được hết. Lúc cấp thiết, còn không phải dựa vào đứa con trai là cậu sao? Thím giúp việc luồn chậu cơm qua song sắt cửa nhà, xin cơm chứ gì, bà chủ nhà chúng tôi tốt bụng, cho các người đấy. Cầm lấy ăn rồi đi mau. Nếu như tiếp tục cãi cọ trước cửa nhà chúng tôi sẽ báo cảnh sát bây giờ. Nhạc Bằng Trình nhìn thấy cơm canh thừa trong chậu, phản ứng đầu tiên là muốn vồ lấy há mồm ăn ngấu nghiến. Thế nhưng vừa động đậy thì hắn bỗng nhớ ra không thể như thế này được. Hắn ta là ông chủ của Nhạc gia cơ mà, chỉ cần hắn ta vào nhà, thì muốn có tiền có tiền, muốn ăn gì mà không có. Nếu bây giờ hắn vồ lấy ăn, thì mất mặt quá. Lúc này, có lẽ hắn nên lấy chân đạp đổ chậu cơm đó, để duy trì danh dự cho bản thân. Thế nhưng, Nhạc Bằng Trình cực kỳ đói bụng, hắn ta nhấc chân lên nhưng cuối cùng không đành lòng đá đi. Hắn bảo hắn là Nhạc Bằng Trình đúng không? Giấy tờ chứng minh thân phận của hắn đâu, không có gì cả. Tâu Ngưng Mi sốc lại tinh thần, không phải chỉ là Nhạc Bằng Trình thôi sao? Đây không còn là nhạc gia năm đó của hắn nữa, bây giờ, đây là địa bàn của cô. Cô bình tĩnh lại, từ từ đi lại gần, cười châm biếm, đúng thế, buồn cười quá đi, thời buổi này chó mèo ở đâu cũng dám đến nhà chúng ta sủa, vứt cơm thừa sáng nay ra, dụ bọn chúng đi. Nếu bọn chúng còn không chịu đi, thì gọi điện báo cảnh sát. Thím giúp việc gật đầu, vâng tôi đi ngay, bà chủ thật có lòng tốt. Bà ta đi vào trong bếp đổ hết cơm canh thừa sáng nay vào một cái chậu nhựa, giống như cho lợn ăn vậy, rồi bưng ra bên ngoài. Tâu Ngưng Mi ngồi ở phòng khách vuốt cằm, Thính Phong ra ngoài đánh bóng rồi, không biết có về giờ này không, nếu như nó về đúng lúc đụng mặt Nhạc Bằng Trình thì không ổn rồi. Thế nên cô vội vàng gọi điện cho Nhạc Thính Phong. Một lúc sau đầu dây bên kia nhấc máy, Thính Phong, có phải con vẫn đang chơi bóng với các bạn không? Vâng, có việc gì đấy ạ? Không có việc gì, mẹ chỉ bảo con cứ chơi lâu một chút, không cần về nhà vội. Nhạc Thính Phong ngồi xuống, khoát tay bảo các bạn cứ chơi đi, mẹ cũng không xem lại xem mình có phải là người biết nói dối không. Rốt cuộc thì có chuyện gì? Cậu hiểu mẹ đẻ của mình như lòng bàn tay, cho dù không ở trước mặt mẹ, cậu cũng nghe ra được là mẹ đang nói dối. Tâu Ngưng Mi biết rằng không giấu được con, mới nói, thực ra cũng không có chuyện gì to tát cả. Chỉ là Nhạc Bằng Trình quay về rồi, đang làm ầm ĩ ở ngoài cửa. Tạm thời con đừng quay về, không hắn gặp con, sẽ... Chương 916, thằng cha rẻ rách của tôi là đồ khốn nạn nhất trong số những thằng khốn nạn. Nhạc Thính Phong vừa nghe thấy Nhạc Bằng Trình lầm ầm trước cửa nhà cậu, lửa giận phun trào, giơ chân lên là một cái đạp thật mạnh. Mặc dù năm nay cậu mới có 12 tuổi, nhưng sức lực không hề ít tí nào, thân hình cũng cao lớn hơn bạn bè cùng tuổi. Hơn nữa Nhạc Bằng Trình bây giờ đang rất yếu ớt, lại không có chút đề phòng nào, nên đương nhiên bị đạp cho trở tay không kịp, đập thẳng đầu vào cánh cửa sát. Nhạc Bằng Trình bị đập đầu vào cửa, mắt mũi tối sầm, ngã chúi xuống đất, nhưng hắn không ngất đi. Thứ chất lỏng nóng hổi nhơm nhớp từ trên đầu chảy vào mắt hắn ta, hắn ngửi thấy mùi máu tanh tưởi, nhìn thấy cậu thiếu niên cao lớn. Trong nháy mắt, hắn ta đã nhận ra là Nhạc Thính Phong, là con trai hắn. Nhiều năm trước, nó đã từng sang Mỹ, nghịch ngợm xối tung cả nhà hắn lên. Năm đó hắn cực kỳ ghét bỏ con trai mình, nhưng bây giờ không còn thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện đó, quan trọng rằng thằng nhãi đó là con trai của hắn. Nhạc Bằng Trình không có tâm trí đâu bận tâm đến vết thương trên đầu, lồn cồn bò dậy, Thính Phong, có phải là Thính Phong thật không? Cha là cha của con, lẽ nào con không nhận ra cha sao? Con sang Mỹ một lần rồi. Con không nhớ rằng hồi đó cha còn dẫn con đi chơi sao? Nhạc Thính Phong kinh tởm nhìn thấy màu than đen dính trên chiếc giày đánh bóng rổ màu trắng của cậu, không thèm nhìn Nhạc Bằng Trình lấy một cái đồ cha để bỏ rơi vợ con, khốn nạn nhất trong số những thằng khốn nạn, quả thực đang tự do tự tại ôm con bổ của hắn ở bên Mỹ. Nhưng có phải đầu óc ông có vấn đề không? Ông mạo danh cái đồ rác rưởi không bằng ấy để làm gì? Nhạc Bằng Trình lúc đó tức phụt máu mồm. Con trai hắn không ngờ lại nhận xét như thế về hắn. Thế nhưng, bây giờ không chấp chuyện này, hắn phải vào nhà, phải vào nhà. Thính Phong, cha thật sự là cha của con. Nhiều năm nay không phải là cha cố tình không quan tâm đến con. Cha vẫn luôn rất quan tâm đến con. Là Tô Ngưng Mi, là nhà họ Tô, bọn họ không cho cha quay về. Bọn họ không cho cha lại gần con. Lần này cha quay về, là vì con tiện nhân Tô Ngưng Mi á. Nhạc Bằng Trình vừa khóc xong, thì lại bị một cái đạp mạnh vào mặt. Nhạc Thính Phong giẫm chân lên mặt hắn, khuôn mặt góc cạnh nhưng vẫn dậy thì, lộ ra sát khí không hợp với tuổi của cậu. Nói đi, nói tiếp đi. Chỉ có cậu mới có quyền ghét bỏ mẹ cậu. Cậu có thể nói mẹ ngốc, nói mẹ không có não, nhưng người khác không được, chứ đừng nói đến chuyện dám mắng mẹ cậu. Muốn ăn đòn. Nhạc Bằng Trình nhìn đứa con trai vẫn còn nhỏ tuổi, trong lòng đông cảm thấy khiếp đảm. Nhất là nỗi căm hận trong ánh mắt đó, khiến hắn ớn lạnh. Hắn lắp bắp nói, thôi, Thính Phong, là mẹ con, không cho cha lại gần con. Cha thật sự rất nhớ con. Đinh Phủ đứng bên cạnh khẽ khàng nói, Thính Phong, đúng đúng vậy. Cha cậu vẫn rất yêu thương cậu. Nhiều năm nay, ông ấy vẫn luôn nhắc tên cậu bên tai tôi á. Đinh Phủ kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó im bặt, nằm sấp xuống đất không động đậy gì nữa. Nhạc Thính Phong nhìn đôi nam nữ chó má đó, cảm thấy vô cùng kinh tởm. Cậu thực sự cảm thấy kỳ lạ, sao trên đời này lại có cặp đôi nào mặt dày như vậy? Năm đó, lúc mẹ cậu có thai cậu, phải đối diện với đôi nam nữ chó má này, rốt cuộc tâm trạng của bà lúc ấy thế nào? Thính Phong, con không được như thế. Cha là cha của con thế này là đi ngược lại đạo lý làm người con. Nhạc Thính Phong ra sức đạp một cái, thiếu gia không cần biết ông là ai. Đây là nhà tôi không cho ông vào. Cả đời này ông cũng đừng hòng bước chân vào cái nhà này nửa bước. Trên mặt cậu lộ ra một nụ cười sắc lạnh tàn nhẫn, dù sao thì, tôi là trẻ vị thành niên, đánh chết ông cũng chết tôi thôi. Chương 917, làm sao mẹ đối phó lại được với bọn rác rưởi đó? Nhạc Bằng Trình và Đinh Phủ đồng thời giật thoát mình, thằng nhỏ này mới tí tuổi đầu mà sát khí đã nặng nề thế này, không giống với những đứa trẻ cùng tuổi chút nào. Nhạc Bằng Trình và Đinh Phủ không ai dám nói gì nữa, bởi vì bọn họ đều không nghĩ rằng nãy giờ Nhạc Thính Phong đang nói dối. Nhạc Thính Phong nhìn chậu cơm thừa, đạp một nhát, cầm chậu cơm này rồi cút mau đi, không thì, hoặc là đợi tôi giết các người, hoặc là, đợi cảnh sát đến bắt các người đi. Nhạc Bằng Trình dùng mình, Thính Phong, cha, câm mồm vào cho tôi. Ánh mắt của Nhạc Thính Phong khiến Nhạc Bằng Trình sợ hãi không dám nói gì nữa. Thím giúp việc mở cửa cho Nhạc Thính Phong, thiếu gia mau vào nhà. Bây giờ phẩm chất của bọn ăn ngày càng kém rồi. Nhạc Bằng Trình trợn tròn mắt nhìn Thính Phong đi vào nhà. Vốn dĩ hắn vẫn nghĩ rằng bước vào cửa nhà họ Nhạc là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng đến trước cửa rồi hắn mới biết khó khăn thế nào. Đến bóng dáng Tô Ngưng Mi hắn cũng không nhìn thấy được, chỉ một thằng nhóc 12 tuổi đã khiến hắn không chống đỡ nổi. Cậu bé chẳng nói chẳng rằng, cáo bẩn nóng tính vài năm trước từng đến Mỹ bây giờ còn trở nên đáng sợ hơn. Cửa nhà họ Nhạc mở ra, rồi lại đóng vào. Lúc cửa mở ra, thậm chí đến cả ý nghĩ manh động muốn xông vào, Nhạc Bằng Trình cũng không dám có. Đinh Phủ muốn hỏi Nhạc Bằng Trình bây giờ phải làm sao, nhưng cô ta không dám. Bây giờ chỉ cần mở mồm ra, thì cô ta sẽ bị ăn một cái tát đen đủi. Cô ta nhìn thấy chậu thức ăn thừa, tín hiệu đói meo vang lên trong bụng khiến cô ta rất muốn bổ nhào đến. Cô ta đã sắp đói đến mức chết đi được rồi. Đinh Phủ rón rén lết đến gần, cô ta muốn ăn cơm. Lúc trước, hồi còn ở bên Mỹ, cho dù đồ ăn có đắt đến đâu, chỉ cần một bữa không ăn hết, thì sẽ đổ hết thức ăn còn thừa đi. Hơn nữa để duy trì vóc dáng, mỗi bữa Đinh Phủ chỉ ăn một kẹo cơm. Bây giờ trong đầu cô ta chỉ có một ý nghĩ, sau này, cô ta không bao giờ làm cái việc đáng chết ấy nữa. Không có thức ăn, không có gì cho vào mồm, con người không là gì cả. Đinh Phủ bỏ đến chậu cơm, cũng không để ý đến hai bàn tay đen xì, buộc lấy cơm rau trộn lẫn với nhau ở trong bát, nhồm nhòm tống vào mồm. Nhạc Bằng Trình nhìn thấy bộ dạng đó của cô ta, tức tối đến mức muốn bỏ đến đạp cho một phát, nhưng hắn qua yêu ớt, đã trượt vào không trung, chưa đá được người ta, bản thân mình đã lộn nhào xuống đất. Hắn tức tối chửi rủa, tiện nhân, nhìn cái mồm đê hèn của mày, cả đời mày chỉ xứng đáng ở loại thức ăn của chó đó thôi. Đinh Phủ không nói gì cả, túi đầu mải miết ăn và ăn. Bây giờ cô ta không thèm quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn lấp đầy cái dạ dày trống rỗng. Nhạc Bằng Trình mắng hết những lời khó nghe nhất, cuối cùng suýt nữa không còn chút sức lực nào cả. Khi hắn nhìn thấy Đinh Phủ sắp ăn hết thức ăn trong chậu rồi, vội vàng lết lại gần, tiện nhân cút ra chỗ khác cho ông. Nhạc Bằng Trình dốc hết sức bình sinh đẩy Đinh Phủ ra, sau đó tự mình bưng chậu cơm lên. Đinh Phủ lăn hai vòng dưới đất, nhìn bộ dạng vội vàng nhồm nhòm ăn của hắn, cười khinh bỉ. Ban đầu cô ta đúng là mù mắt mới thích được một gã đàn ông kinh tởm thế này. Bây giờ, xem ra Tô Ngưng Mi mới là người may mắn. Tô Ngưng Mi nhìn thấy con trai đi vào, đã bảo con rồi, đừng có về cơ mà. Sao con lại đã về rồi? Hắn có làm gì con không? Sắc mặt Nhạc Thính Phong cực kỳ tốt, mình mẹ, làm sao mẹ đối phó được với bọn rác rưởi đó? Bác con bảo ngày mai sẽ đến đây. Trước khi bác ấy đến, nếu Nhạc Bằng Trình quay về, thì không được để cho con gặp hắn. Nếu như không đuổi đi được, thì gọi điện thoại cho cảnh sát đến bắt hắn. Bác đã có lời trước với cảnh sát rồi. Chương 918, trong vòng 2 giờ nữa nếu không đến, thì đừng nghĩ đến chuyện lấy mẹ tôi. Hước Nhạc Thính Phong cởi đôi giày bóng rổ ở chân ra, đôi giày có dính vết than đen trên người Nhạc Bằng Trình, cậu nói với thím giúp việc, vứt đi cho cháu. Thím giúp việc gật đầu. Nhạc Thính Phong ngồi xuống, không phải Hạ An Lan cũng bảo đến sao, đâu rồi? Tâu Ngưng Mi đáp, chú ấy còn có công có việc, hơn nữa chuyện này chẳng có liên quan gì mấy đến chú ấy. Trong chuyện này, Tâu Ngưng Mi thực chất không muốn để Hạ An Lan tham gia vào. Đây là yếu điểm mà cô không muốn bộc lộ ra trước mặt anh nhất. Cô hy vọng, đợi đến lúc tất cả đều đã kết thúc, sẽ đi gặp Hạ An Lan với một bộ dạng hoàn toàn mới. Nhạc Thính Phong trợn ngược mắt lên. Không liên quan, không giải quyết xong bọn rác rưởi ngoài cửa mà muốn lấy mẹ về, đợi kiếp sau nhé. Chuyện này còn chưa chắc chắn, con đừng nói vớ vẩn. Ồ, mẹ không muốn chú ấy làm cha dượng của con à? Đã không muốn, thì càng tốt. Thứ nay về sau mẹ cũng đừng liên lạc với chú ấy nữa. Tâu Ngưng Mi vội vàng ngẩng đầu lên, mẹ cũng không phải thế là mẹ. Ai giả, con trai, con đã biết cả rồi, con đừng cười mẹ nữa có được không? Nhạc Thính Phong nhún vai, không hỏi thêm nữa. Một lúc sau, cậu hỏi thím giúp việc, vẫn chưa đi ạ? Đi rồi, có điều, vẫn chưa đi xa, vẫn ở gần chỗ chúng ta, có cần báo cảnh sát không? Nhạc Thính Phong lắc đầu, bây giờ bọn chúng không đến làm ầm ĩ, gọi cảnh sát cũng vô ích, mặc kệ bọn chúng. Cậu nói với Tâu Ngưng Mi, con lên gác tắm cái đã. Lên trên gác, Nhạc Thính Phong không đi tắm, mà lôi điện thoại ra tìm một số máy, cậu thở hắt ra một tiếng. Vinh hạnh chưa, lần đầu tiên được thiếu gia gọi điện cho. Nhạc Thính Phong bấm số, cho chú 10 giây, nếu không nhấc máy, thì lần sau sẽ không còn cơ hội nữa đâu. 10, 9, 8. Vừa đếm đến đây đầu dây bên kia đã nhấc máy, Nhạc Thính Phong hức lên một tiếng. Cậu đặt điện thoại lên tai, không phải chú bảo muốn đến thăm mẹ cháu hay sao? Được thôi, thiếu gia tôi cho chú một cơ hội. Trong vòng 2 tiếng nữa, chú mà không đến, thì đừng nghĩ đến chuyện lấy mẹ tôi. Cuộc điện thoại này, cậu gọi cho Hạ An Lan. Dù sao thì mẹ cậu đã thích hắn ta như vậy, thì dựa vào đâu, hắn không làm gì cả, lại có được trái tim của mẹ cậu. Hắn đã muốn lấy mẹ cậu, thì phải để cậu nhìn thấy thành ý của hắn. Không có thành ý, thì có thích hơn nữa cũng không được. Đúng lúc, đây là cơ hội tốt để thử thách thành ý của hắn. Thế nhưng, trong điện thoại, Hạ An Lan rất tiếc nuối nói rằng, cái này, sợ rằng không được rồi. Mặt mũi Nhạc Thính Phong tối sầm lại, sao lại không đến được? Đã không đến được, thì ban đầu đừng có nói chắc chắn như vậy. Hạ An Lan cười nói, 2 giờ đồng hồ có lẽ là không được. Nhạc Thính Phong nhíu mày, thế thì đừng lãng phí thời gian nữa, sau này, chú cũng đừng. Cậu chưa nói xong, Hạ An Lan đã đáp lại, chỉ là, chú đã đến trước cửa nhà cháu rồi, thế nên, điều kiện 2 tiếng mà cháu nói, chú sợ rằng không thực hiện được. Nhạc Thính Phong nhảy phát dậy, kéo rèm cửa ra, cơ hồ nhìn thấy một chiếc xe đang đỗ ngoài cửa. Cậu sững người, nhanh chân bước xuống nhà. Thính Phong, sao phải vội vàng vậy, có chuyện gì? Nhạc Thính Phong không trả lời, bước đi cực nhanh. Tâu Ngưng Mi không biết có chuyện gì, vội vàng đi theo, con trai sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Sâm một tiếng, Nhạc Thính Phong mở cửa ra, nhìn thấy người đã đứng sẵn ngoài cửa. Cậu ngẩng đầu nhìn đối phương, tốc độ cũng nhanh phết. Hạ An Lan mỉm cười nhìn cậu, không dám không nhanh, không thì, từ nay về sau chú không còn cơ hội nữa có phải không? A, chương 919, nhìn thấy anh, em không vui sao? Biết rõ hôm nay Nhạc Bằng Trình sẽ quay về Lạc Thành, sau khi xử lý xong công việc, Hạ An Lan liền vội vàng ngồi chuyên cơ đến Lạc Thành. Làm sao anh vắng mặt trong hoàn cảnh này được? Không thì, con trai tương lai, làm sao có ấn tượng tốt về anh được? Anh nói với Nhạc Thính Phong, 2 tiếng sau thì chắc chắn không được, nhưng chú đã ở đây rồi, có được không? Nhạc Thính Phong kiên ngạo đáp, miễn cưỡng được. Tâu Ngưng Mi theo sau cậu ra đến ngoài, Thính Phong, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Cô nhìn thấy người đứng trước mặt con trai, bất ngờ lùi lại đằng sau, à anh, sao anh lại ở đây? Biểu cảm của Tâu Ngưng Mi giống như nhìn thấy ma vậy. Cô không ngờ rằng, Hạ An Lan lại đột ngột xuất hiện ở cửa nhà cô như vậy. Không phải là anh rất bận hay sao? Sao lại đến một cách đường đột thế này, chẳng báo trước một câu nào cả. Trước đây mặc dù anh có nói khi nào có thời gian sẽ đến, nhưng Tâu Ngưng Mi không ngờ rằng lại nhanh đến vậy. Nhạc Thính Phong híp một mắt lại nhìn Hạ An Lan, sao cháu thấy, mẹ cháu nhìn thấy chú, phần nhiều là bất ngờ, chứ không có gì là vui mừng cả. Nụ cười trên mặt Hạ An Lan càng tươi hơn, sao thế được, rõ ràng là rất thích thú đấy chứ, chỉ là cô ấy không giỏi bộc lộ thôi. Em bảo có đúng không, Mimi? Nhạc Thính Phong nghe thấy hai chữ Mimi, liền nhìn Hạ An Lan với ánh mắt đầy thù địch. Tâu Ngưng Mi đỏ mặt. Đã mấy ngày rồi không gặp anh ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, trong lòng cô rất vui, nhưng đồng thời cũng có chút hoảng hốt. Hôm nay cô mặc đồ rất tùy tiện, lại không trang điểm. Lúc nãy ngủ trưa vừa bị đánh thức dậy, mắt vẫn còn hơi sưng, không xinh đẹp chút nào. Hơn nữa, hôm nay Nhạc Bằng Trình đến đây làm ầm lên, trong nhà không yên ổn. Cô không muốn nhìn thấy anh và Nhạc Bằng Trình vạch mặt cãi vã lẫn nhau. Đó có lẽ là lúc người phụ nữ đánh mất hình tượng nhất. Tâu Ngưng Mi căng thẳng hỏi, anh sao anh lại đột ngột thế này, trước khi đến đây sao không gọi điện cho em? Chưa cần ai mời vào, Hạ An Lan đã lách người đi qua Nhạc Thính Phong, bước vào đứng trước mặt Tâu Ngưng Mi, hôm nay đúng lúc anh có thời gian. Hơn nữa nếu nói trước rồi, thì còn gì là bất ngờ nữa? Nhìn thấy anh em không vui sao? Tâu Ngưng Mi đỏ mặt, lắc đầu, không không phải thế. Tất nhiên, rất vui, em. Chỉ là em quá bất ngờ. Nhạc Thính Phong trợn ngược mắt. Cuối cùng cậu cũng biết làm sao Hạ An Lan tóm được mẹ cậu rồi, hoàn toàn dựa vào bộ mặt của hắn ta. Hức, mẹ cậu cũng nông cạn quá cơ, không ngờ lại chỉ nhìn mặt. Nhạc Bằng Trình lúc đó đã ăn no, đang mai phục ở một chỗ gần đó, nhìn thấy cửa nhà họ Nhạc mở ra, Tâu Ngưng Mi xuất hiện rồi. Hắn bỗng nhiên trở nên xúc động, đứng phát dậy xông ra. Lên giọng gọi to, Tâu Ngưng Mi anh là chồng em, anh là Nhạc Bằng Trình, anh về rồi. Lần này Nhạc Bằng Trình chạy rất nhanh, chớp mắt đã đến trước cửa, kết quả bị hai người đi cùng Hạ An Lan ngăn lại. Hai người đó đứng trước cửa, giống như một ngọn núi lớn, không động đậy chút nào. Tâu Ngưng Mi anh là chồng em làm gì thế này? Em mau cho anh vào nhà. Đây là nhà của anh. Anh là ông chủ của cái nhà này. Sau khi bị Nhạc Thính Phong dạy cho một bài học, Nhạc Bằng Trình thông minh ra rồi, cơ bản không dám mắng người nữa. Mặc dù trong lòng hắn đang thầm mắng Tâu Ngưng Mi vô số lần. Sau khi nhìn thấy cô, hắn rất muốn xông đến đánh chết cô. Tâu Ngưng Mi dùng mình một cái. Người mà cô kinh tởm nhất đã xuất hiện trước mặt cô như vậy đấy. Mặt xấu xí nhất của cô đã bị Hạ An Lan nhìn thấy mất rồi. Lần này Nhạc Thính Phong không nói gì cả. Cậu còn muốn biết Hạ An Lan chuẩn bị làm gì, chú ấy sẽ làm gì? Chương 920, tao nhận ra mày, mày chính là tên gian phu đó. Cậu cho phép mẹ cậu tìm cho cậu một người cha dượng. Cậu hy vọng mẹ có thể ly hôn rồi bước vào một cuộc hôn nhân mới. Nhưng tiền đề là, mẹ nhất định phải thật hạnh phúc. Người đàn ông đó phải gánh nổi trách nhiệm, có thể che chở cho mẹ khỏi mọi sóng gió ngoài kia. Hạ An Lan ôm lấy vai Tâu Ngưng Mi trước mặt hắn, hắn ta là ai? Tâu Ngưng Mi cứng người, bản năng muốn vùng ra, nhưng lại bị tay anh ấn chặt xuống. Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Đôi mắt chất chứa đầy hơi ấm đó, khiến cô từ bỏ ý định vùng ra trong phút chốc. Rồi tâm trạng cô từ từ bình tĩnh lại, có anh ở đây, cô yên tâm. Tâu Ngưng Mi nói với bộ dạng trả vờ như không biết, ồ, đây là một kẻ điên đến nhà xin ăn, cho hắn ăn rồi, vẫn không chịu đi, còn muốn gây chuyện. Tinh thần của cô vững chãi trở lại. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Nhạc Bằng Trình lúc đó đang nhìn cô với ánh mắt căm phẫn. Cô căm ghét tên đàn ông đó. Năm đó cô có điều cần phải cân nhắc, vì con trai, cô nhẫn nhịn, tủi thân chịu đựng suốt 12 năm nay. Đến nay, cô nhịn đủ rồi, cô không muốn nhịn thêm nữa. Trong ý thức của Nhạc Bằng Trình, Tâu Ngưng Mi vẫn rất thật thà, rất đơn giản, rất dễ nói chuyện như năm nào. Hắn quát to, Tâu Ngưng Mi, mày nói một câu nữa ông xem nào. Mày nói ai đi xin cơm? Ai là thằng điên? Mới vài năm không gặp, mày đã không nhận ra chồng mày nữa rồi. Mày mù rồi à? Hạ An Lan khẽ nheo mắt, cười nhếch mép, em nói đúng, xem ra tên ăn mày này bị tâm thần loại nặng. Nhạc Bằng Trình nhìn thấy mặt Hạ An Lan, sững sờ, chỉ tay vào mặt anh quát lớn, là mày, tao biết mày, mày chính là thằng gian phu đó. Mày chính là Hạ An Lan. Được đấy Tâu Ngưng Mi. Con tiện nhân vô liêm sỉ kia, mày ngoại tình, mày cắm sừng ông. Đôi nam nữ chó má chúng mày, không ngờ lại dám bước vào nhà ông. Tâu Ngưng Mi không để ý đến những lời chửi rủa của Nhạc Bằng Trình, cơn tức giận đã chôn vùi trong lòng suốt 20 năm nay, không nằm yên trong lồng ngực cô được nữa rồi. Cô cười nói, tôi thật sự không biết anh là ai, nhưng anh nói đúng một câu rồi. Bà đây đúng là đã ngoại tình đấy. Cô ôm lấy cánh tay Hạ An Lan, dựa vào vai anh, nói, 12 năm trước, tên khốn Nhạc Bằng Trình hại em từ đầu đến cuối, em chẳng buồn để ý đến hắn. Dù sao thì em chưa từng coi trọng loại rác rưởi đó. Em lại không phải là đình phù mắt mù. Tưởng mình là thùng rác hay sao mà cái gì bẩn thỉu cũng nhặt vào. Đinh Phủ theo sau Nhạc Bằng Trình, nghe thấy câu đó, liền dừng lại, bởi vì cô ta cảm thấy Tâu Ngưng Mi DM nói quá đúng. Năm đó còn không phải cô ta mù mắt rồi sao? Loại rác rưởi này mà còn nhặt về. Tâu Ngưng Mi ngẩng đầu nhìn Hạ An Lan mỉm cười, nói tiếp, đợi bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng đợi được anh xuất hiện. Anh là người đàn ông xuất sắc nhất mà em từng biết. Còn loại phế thải như Nhạc Bằng Trình, một ngón tay cũng không bị được với anh. Tôi không ngoại tình mới bất thường đấy. Lẽ nào thằng đàn ông đê tiện kia lại thật sự tưởng rằng tôi sẽ góa bữa đợi hắn ở đây hay sao? Ha ha, hắn nghĩ mặt mình to đến mức nào chứ? Đây là những lời Tâu Ngưng Mi đã ủ trong lòng rất nhiều năm. Cô chưa từng là một người ngoan ngoát. Đối với người khác, cô cơ hồ không có chút sức tấn công nào cả. Những lời này có lẽ là đột phá lớn nhất trong đời cô. Hạ An Lan ôm chặt lấy vai cô, ánh mắt nhìn cô khích lệ. Em làm tốt lắm. Nhạc Bằng Trình tức đến mức trợn trừng mắt, suýt nữa thì ngất xỉu. Thiện nhân gian phu. Giữa ban ngày ban mặt khoác vai bá cổ trong nhà tao, ông trời còn có mắt nữa hay không? Hạ An Lan cúi đầu hỏi Tâu Ngưng Mi, Mi, em thấy loại chó dại này, nên xử lý thế nào cho ổn? Chương 921, tôi sắp sửa trở thành người chồng hợp pháp của cô ấy rồi. Tâu Ngưng Mi nhuẩn miệng cười, đem đến lò mổ lợn là được. Không được, loại rác rưởi đó, không bằng vứt thẳng vào bồn cầu. Ê, ông không phải thằng điên. Ông là Nhạc Bằng Trình. Các người cút ra cho ông vào nhà. Hạ An Lan mỉm cười nhìn hắn, từ tốn nói, anh là ai không quan trọng là tôi là ai. Tôi là Hạ An Lan, hiện tại với Tâu Ngưng Mi tôi là ử, nói theo cách của anh, chính là gian phu. Tất nhiên trong một tương lai rất gần tôi sẽ trở thành người chồng hợp pháp của cô ấy. Cũng là cha dượng của Thính Phong. Trong nhà này, cho dù trước mắt tôi vẫn chưa được coi là ông chủ, nhưng tôi nghĩ là lời nói của tôi vẫn có trọng lượng, đúng không? Nhạc Thính Phong đảo ngược mắt, ông ta bảo mình là gian phu, nói thế mà vẫn có vẻ tự hào lắm. Có điều, vô liêm sỉ kiểu này, cậu vẫn thấy rất vừa mắt. Hạ An Lan vẫn cứ có một loại năng lực rất thần kỳ, anh thừa nhận mình là tên gian phu đó. Nhưng lại khiến người ta thấy mình không giống với những tên gian phu khác, khiến người ta không thể nào căm ghét cho được. Tâu Ngưng Mi gật đầu thật mạnh, đúng. Các người. Hạ An Lan lại liếc nhìn Nhạc Bằng Trình một lần nữa, anh hạ nhục, chửi rủa người phụ nữ của tôi như thế này, tôi rất không vui. Lúc này, với vai trò của một gian phu và người cha dượng tương lai, tôi cần phải bảo vệ thật tốt cho con trai và vợ tương lai của tôi. Còn anh là một người đã trưởng thành. Tôi nghĩ anh cần phải chịu một chút trách nhiệm, không thì, sẽ có lỗi với bốn chữ xã hội pháp trị của chúng ta. Là một thị trưởng, lời nói lúc nào cũng phải hợp tình hợp lý, chỉ to tiếng không thôi thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Cuối cùng cũng gặp được Nhạc Bằng Trình trong truyền thuyết, Hạ An Lan trong lòng đầy khinh bỉ. Người đàn ông này, đã khiến Tâu Ngưng Mi phung phí 12 năm tươi đẹp của cuộc đời. Lúc anh nhìn thấy Nhạc Bằng Trình, trong lòng thầm nghĩ phải xử lý hắn thế nào để xứng với những việc xấu xa hắn đã làm bao nhiêu năm nay. Hạ An Lan nói với hai người đến cùng anh, các anh đều là cảnh sát, trong hoàn cảnh này, phải làm thế nào chắc các anh đều rõ. Bảo vệ anh toàn tính mạng và tài sản của công dân hợp pháp chính là nghĩa vụ của các anh. Hai người đó gật đầu, vâng, thị trưởng Hạ yên tâm. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc hai người này. Trước khi đến, Hạ An Lan đã có sự chuẩn bị sẵn. Phải giải quyết nhưng không cần quá vội vàng. Anh phải giữ yên tĩnh cho hai mẹ con họ, không để Nhạc Bằng Trình quấy rầy bọn họ. Trước tiên phải khống chế Nhạc Bằng Trình, rồi sau mới đi nói chuyện riêng với hắn. Anh nghĩ, Nhạc Bằng Trình sẽ thích nói chuyện với anh. Hai người đó kéo Nhạc Bằng Trình lên xe áp giải đi. Nhạc Bằng Trình kêu la, đôi gian phu dâm phụ các người cấu kết âm mưu cướp đoạt tài sản nhà tôi. Các người chết không được yên. Còn mấy tay cảnh sát này nữa. Tên nào tên lấy hù hù. Ừ. Nhạc Bằng Trình bị bịt miệng lại, kéo lên xe. Hạ An Lan lạnh lùng liếc nhìn Đinh Phủ đang đứng đó không xa. Cô ta cứ đứng đó nhìn anh, đã nhìn dại cả mắt. Nhìn trên ảnh đã quá đẹp trai rồi, không ngờ rằng, người thật lại càng rực rỡ hơn. Nhưng ánh mắt của Hạ An Lan khiến Đinh Phủ lập tức tỉnh táo trở lại, cô ta run rẩy đáp, tôi tự mình lên xe. Lúc này Đinh Phủ có cảm giác mình sắp chết đến nơi, ánh mắt đó quả thật quá đáng sợ, trong con ngươi đen sẫm sâu thẳm kia, hình như ẩn giấu một địa ngục vô tận. Ảo tưởng của Đinh Phủ về Hạ An Lan đã hoàn toàn biến mất sau khi nhìn vào mắt anh. Cô ta thả rằng đi làm một cái thùng rác, đi nhặt về loại rác rưởi như Nhạc Bằng Trình, chứ cũng không chịu bị giết chết. Nhạc Bằng Trình bị đem đi, cửa nhà họ Hạ lại yên tĩnh trở lại. Chương 922, chú đã chuẩn bị sẵn sàng để làm cha dượng của cháu rồi. Tâu Ngưng Mi đỏ mặt buông cánh tay Hạ An Lan ra, sao anh còn dẫn cả cảnh sát đến? Còn không phải thấy rằng, hắn đến rồi, thì chắc chắn sẽ không bình yên. Tìm hai người cảnh sát đi theo, bắt đi luôn, đỡ tốn sức. Hai người đó đúng là cảnh sát, chỉ là có chút đặc thù. Nhạc Thính Phong đứng bên cạnh coi thường nói, hức, gọi cảnh sát bắt đi thì có tác dụng gì? Hai ngày nữa, lại phải thả bọn chúng ra như cũ. Ừ, đúng là sẽ thả ra, nhưng mà, chú sẽ khiến cho hắn không đến làm phiền hai mẹ con nữa. Hạ An Lan mỉm cười, giọng nói dịu dàng, nhưng lại có ma lực khiến người ta không thể nghi ngờ. Nhạc Thính Phong đảo ngược mắt, cháu còn chưa cho chú bước vào nhà cháu đâu. Chú vào thế này đã hỏi ý kiến cháu hay chưa? Tâu Ngưng Mi vội vàng đáp, Thính Phong, con nói cái gì vậy? Cô lo rằng Hạ An Lan tức giận, vội vàng ngước mắt nhìn anh. Cô biết rằng con trai cô không thích anh, nhưng nếu cứ đối đầu nhau thế này, cô sẽ rất khó xử. Hạ An Lan không giận chút nào. Nhạc Thính Phong buộc lộ ra rằng cậu hoàn toàn không chào đón anh, thế mới đúng. Nếu như cậu lại ra vẻ nhiệt tình một cách khác thường, thì mới thật sự có âm mưu. Anh mỉm cười hỏi, Thính Phong, có thể mời chú vào nhà uống chén trà không? Nhạc Thính Phong bước một bước dài qua cửa, bước qua Hạ An Lan, nói, vào đi, hôm nay thiếu gia cho phép chú vào. Tâu Ngưng Mi thở phào, may quá, con trai không thật sự làm khó Hạ An Lan, không thì cô thật sự không biết phải làm như thế nào. Hạ An Lan nắm lấy tay Tâu Ngưng Mi, đi vào thôi. Anh bước không nhanh, từ từ theo sau lưng Nhạc Thính Phong, cho cậu được thoải mái làm chủ nhân, thế tối nay chú có thể ở lại đây không? Nhạc Thính Phong quay ngoắt người lại, không được, chú đừng có mơ. Trước lời từ chối thẳng thừng của cậu, Hạ An Lan không bất ngờ chút nào. Anh lắc đầu với Tâu Ngưng Mi lúc đó đang định lên tiếng, nói, ở cùng phòng với cháu cũng không được sao. Nhạc Thính Phong giật giật cơ miệng, lão già này muốn gì đây? Hức cháu không có gì để nói với chú cả. Nhưng chú thấy chúng ta cần thiết phải tìm hiểu về đối phương, cháu có thấy vậy không? Nhạc Thính Phong từ chối không một chút nể nang, không thấy vậy, cháu không cần tìm hiểu về chú. Hạ An Lan lắc đầu, cười nói, chú vẫn thấy cần thiết phải tìm hiểu. Như vậy sau này, chú mới có thể làm một người cha đạt yêu cầu được. Cháu thấy có đúng không? Tâu Ngưng Mi và Nhạc Thính Phong đều sửng sốt, bọn họ không ai ngờ rằng, Hạ An Lan lại nói thẳng như vậy. Nhạc Thính Phong chỉ tay vào anh, chú. Lão già này mặt dày quá đi, đeo một chiếc mặt nạ ngây thơ thuần khiết, bắt cha đẻ của cậu đi, rồi quay lại nói với cậu, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng làm cha dượng của cậu rồi, cậu chuẩn bị sẵn sàng để làm con trai tôi chưa? Sao hắn có thể khoác lên mình một dáng vẻ đứng đắn để đi làm những việc đi ngược lại với quan niệm của người bình thường được đây? Nói cái gì mà, hợp tình hợp lý. Mặt Tâu Ngưng Mi nóng ran lên, hài, ngượng quá đi. Thích nghe những lời này quá phải làm sao? Hạ An Lan nắm chặt lấy tay cô, nói, giữa việc làm chồng và làm cha dượng, chức vụ thứ hai rõ ràng vô cùng khó khăn. Thế nên, chú mới tiếp xúc với cháu thấy thế nào? Nhạc Thính Phong, không thế nào cả, cháu không cần tiếp xúc với chú. Chương 923, sau này chú phải đi họp phụ huynh cho cháu. Hạ An Lan bày tỏ, thế nhưng nếu không tiếp xúc với cháu, nếu chú không trở thành một người cha dượng tốt thì phải làm sao? Sau này, làm sao chú đi họp phụ huynh cho cháu được? Cháu không cần chú đi họp phụ huynh cho cháu. Nhạc Thính Phong đỏ mặt tía thai, quay đầu chạy lên gác. Tâu Ngưng Mi có chút khó xử Thính Phong nhà em, tính khí không được tốt lắm. Anh đừng trách nó. Hạ An Lan mỉm cười, không sao, cậu nhóc xấu hổ rồi. Tâu Ngưng Mi lắc lắc đầu, xấu hổ. Sao cô không nhìn ra vậy? Hạ An Lan ôm lấy vai cô, anh cảm thấy nó rất dễ chung sống. Mặc dù tính khí Nhạc Thính Phong không được tốt, nhưng thực ra cậu là một thiếu niên rất nội tâm, rất cô đơn. Trong thời thơ hấu của cậu, sự thiếu hụt nghiêm trọng của vai trò người cha khiến tâm hồn cậu cô đơn nhạy cảm, cũng tạo nên một vài thiếu sót về mặt tính cách. Hôm nay chắc anh phải ở lại đây thật rồi, anh không bảo thư ký đi theo, có lẽ hai ngày nữa mới quay về. Hạ An Lan bảo thư ký ở lại, tạm thời giúp anh xử lý một vài việc không mấy quan trọng. Còn anh chạy đến đây bận việc đại sự của cuộc đời. Tâu Ngưng Mi đỏ mặt đáp, thế thì anh ở lại đây. Thính Phong không sao đâu, thực ra nó rất dễ nói chuyện, chỉ là có lúc cứ cứng mồm cứng miệng vậy thôi. Thế sau này, phiền em chăm sóc cho anh rồi. Tâu Ngưng Mi vội vàng nói, trước đây không phải em cũng làm phiền anh vài ngày đó sao? Hạ An Lan nắm lấy tay cô, anh nói là sau này. Tâu Ngưng Mi sững người, rồi mới hiểu ra, anh ấy nói là sau này. Cô đỏ mặt, gật đầu, vâng. Hạ An Lan hỏi cô, mấy hôm nay, có nhớ anh không? Tâu Ngưng Mi khẽ gật đầu, nói ly nhí, có. Anh thì sao? Đợi một lúc sau, không thấy có tiếng gì, cô ngẩng đầu lên, đúng lúc anh cúi đầu xuống. Cô nhìn thấy hình dáng của anh càng ngày càng to. Cuối cùng, đôi môi bỗng trở nên mềm mại, lưng bỗng bị quàng chặt. Cô bị anh ôm chặt vào lòng, không khí xung quanh chỉ toàn là hương vị trên người anh, vô cùng ấm áp, khiến cô cảm thấy rất an toàn. Một giọng nói vô cùng gay gắt cắt đứt khoảnh khắc ngọt ngào của hai người. Ê, hai người đủ rồi đấy, đừng quên rằng quan hệ của hai người bây giờ vẫn chưa hợp pháp đâu. Tâu Ngưng Mi đột ngột tỉnh táo trở lại, vội vàng nhảy ra khỏi vòng tay của Hạ An Lan. Nhìn thấy con trai không biết đã đi xuống từ khi nào, nghiêm nghị nhìn họ, cô ôm lấy mặt, xong rồi, trước mặt con trai, mất mặt quá. Hạ An Lan vẫn không thay đổi sắc mặt, anh cười nói, ừ, chú biết rồi, nhưng cháu tuổi còn nhỏ chưa hiểu được chuyện tình cảm, làm sao mà kiềm chế được chứ. Sau này, chú nhất định sẽ cố gắng kiềm chế một chút trước mặt cháu. Nhạc Thính Phong, lão già này, đúng là một lão già mặt dày vô liêm sỉ. Hắn còn có thể trơ chén hơn được nữa không? Tâu Ngưng Mi quay đầu lại, trời ơi, sao anh ấy lại có thể nói những lời đó trước mặt con trai? Cô phải đi tìm quốc sẻng, cô phải đi ra vườn đảo một cái hố. Nhạc Thính Phong nghiến răng nói, cuối cùng cháu cũng biết làm sao chú lên được chức thị trưởng rồi, nói về mức độ mặt dày vô liêm sỉ, không ai địch nổi với chú. Tâu Ngưng Mi rụt đầu rụt cổ. Hạ An Lan cười thành tiếng, điểm này, quá đúng. Cháu quan sát rất tốt, tổng kết rất chính xác. Hai hàm răng của Nhạc Thính Phong bắt đầu đau rồi, tôi đi chết đây, phụt máu một mất, điểm này mà còn phải cần đến khả năng quan sát hay sao? Lão già này mặt dày vô liêm sỉ đến mức khiến người ta phát hoảng. Thật sự cảm thấy lo lắng sâu sắc cho tương lai của mẹ. Sống cùng một người đàn ông như thế này, còn không phải bị vào chồng từ sáng đến tối. Có điều, có khả năng, mẹ cậu thích vào chồng đó. Chương 924, chú mới là người bị sàm sỡ, cháu có tin không? Trong nhà có thêm một tên gian phu, không khí thay đổi trong phút chốc. Nhiều năm nay, chưa từng có một người đàn ông trẻ tuổi trưởng thành nào xuất hiện trong nhà họ Nhạc. Trong bữa cơm tối, Hạ An Lan muốn ăn món nào, Nhạc Thính Phong liền cướp ngay món đấy khiến không khí vô cùng không tốt. Tâu Ngưng Mi thả biến mình thành người tàng hình, túi gầm mặt ăn cơm. Nhưng từ đầu đến cuối Hạ An Lan đều rất thoải mái. Thậm chí còn có một tâm thái hưởng thụ, còn cười nói, không ngờ rằng khẩu vị của Thính Phong giống hệ anh. Xem ra hai chúng ta rất thích hợp để làm cha con rồi. Nhạc Thính Phong bỗng nhiên cảm thấy, không ăn nổi bữa cơm này nữa rồi, lão già này quá khó đối phó. Tâu Ngưng Mi suýt nữa cười thành tiếng, vội vàng đưa gắp thức ăn cho vào miệng. Cuối cùng cũng ăn cơm xong, nhân lúc Tâu Ngưng Mi vào bếp rửa hoa quả, Nhạc Thính Phong chỉ vào Hạ An Lan, gàn giọng đe dọa, tối nay, chú ngoan ngoan chút cho cháu. Nếu chú dám vào phòng mẹ cháu, thiếu gia đây sẽ không tha cho chú đâu. Hạ An Lan ấn ngón tay của Nhạc Thính Phong xuống, thiếu niên, chuyện của người lớn, cháu đừng có nghĩ ngợi nhiều quá. Mẹ cháu thông minh hơn cháu tưởng đấy. Nhạc Thính Phong cười mỉa mai, hạ thông minh, đó chỉ là có cái cớ của sói già mà thôi. Nói một câu mà chắc cháu sẽ không tin được, thực ra, chú mới là người bị sàm sỡ, cháu có tin không? Nhạc Thính Phong đẩy mạnh anh ra, tin cái đầu chú. Hạ An Lan thở dài, xem đấy, thời buổi này nói thật không ai tin. Lúc Tâu Ngưng Mi đi ra đã không thấy Nhạc Thính Phong đâu, Thính Phong đâu rồi? nó bảo hôm nay thầy giáo cho bài tập, lên gác làm bài rồi. Tâu Ngưng Mi không dám tin, trời ơi, có phải là con trai cô không vậy? Cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ, Tâu Ngưng Mi chuẩn bị cho Hạ An Lan phòng rộng nhất dành cho khách. Mặc dù cứ nghĩ đến chuyện Hạ An Lan ngủ ở nhà cô lại thấy có chút ngưỡng ấy, nhưng mà con trai vẫn đang ở nhà, làm sao cô làm chuyện đó được? Con trai còn nhỏ, cô không thể để cho nó biết, cô là một người háo sắc. Tâu Ngưng Mi đứng ở ngoài cửa, chỉ tay nói, anh, nghỉ sớm đi. Được, em cũng thế. Vậy chúc ngủ ngon. Trong lòng Tâu Ngưng Mi có chút tiếc nuối. Tại sao không giữ cô ở lại nói chuyện một chút chứ? Nếu như anh lên tiếng, cô nhất định sẽ không từ chối. Đang định quay người rời đi, thì nghe thấy tiếng cười nói của Hạ An Lan ở phía trên đỉnh đầu. Nếu như, tối nay không ngủ được, có thể sang nói chuyện với anh. Trái tim Tâu Ngưng Mi bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực. Như vậy không, không tốt cho lắm. Anh gõ đầu cô một cái, nghĩ cái gì đây, anh bảo nói chuyện chỉ là nói chuyện. Tâu Ngưng Mi đỏ mặt xoa xoa chán, ồ. Đông nhiên chán đông nóng lên, tất nhiên, nếu em muốn làm chuyện khác nữa, anh cũng có thể phối hợp với em. Tâu Ngưng Mi vội vàng hắng giọng thẳng lưng nghiêm túc nói, em đâu có muốn làm chuyện khác. Anh đừng nghĩ lung tung. Anh nghỉ sớm đi nhé. Cô quay đầu chạy đi, nếu không chạy, cô thật sự không kiềm chế nổi bản thân mình mất. Về đến phòng, cô vô vô cái chán nóng gian của mình, không được nghĩ nhiều, đi ngủ đi ngủ. Cô tắm rửa rồi nằm xuống, lật đi lật lại trên giường, không tài nào ngủ được, nhất là khi Hạ An Lan đang ở nhà cô. Trái tim si tình của cô, không thể nằm im được. Sau khi giày vò suốt một giờ đồng hồ, điện thoại có tin nhắn. Cô cầm lên vừa nhìn thấy Hạ An Lan, anh không mang theo hành lý, trong nhà có bộ đồ nào anh có thể mặc được không? Tâu Ngưng Mi không nghĩ gì nhiều, vội vàng lục tung tủ quần áo. Chương 925, còn đợi gì nữa, lại đây nào. Cuối cùng cô cũng tìm thấy được một bộ đồ ngủ, do vài năm trước đây, bố mẹ cô đến ở một thời gian, cô mua cho cha mình. Mặc dù kiểu dáng và màu sắc đều đã cũ, nhưng ít ra cũng vẫn là một bộ đồ ngủ. Tâu Ngưng Mi cầm bộ đồ ngủ đến trước cửa phòng Hạ An Lan. Cô nuốt nước bọt, gõ cửa, đống phát hiện ra cửa không khóa. Cô liếm môi, cửa không khóa, thế em, vào nhé. Nếu như có nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy, thì cũng đừng trách em nhé. Tâu Ngưng Mi bưng lấy mặt, đẩy cửa đi vào, không nhìn thấy người đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Cô do dự không biết có nên đặt bộ đồ ngủ ở đây rồi rời đi không, không ngờ có tiếng Hạ An Lan vọng ra từ trong nhà tắm. Mimi, đưa giúp anh bộ quần áo có được không? Tâu Ngưng Mi sững người. Cái này không giống với những gì cô nghĩ. Mimi. Tâu Ngưng Mi đáp lại, vâng, được ạ. Đi đến bên ngoài cửa phòng 8, đầu óc cô chỉ toàn là hình ảnh da thịt của Hạ An Lan. Thể hình của anh đẹp như vậy, lúc tắm chắc chắn vô cùng gợi cảm. Tâu Ngưng Mi cấu mình một phát, bình tĩnh. Cô gõ cửa, đồ ngủ cầm đến cho anh rồi ạ. Một lúc sau cửa phòng tắm mở ra, từ trong thò ra một cánh tay còn đang nhỏ nước. Sau đó ra sức kéo một cái. Tâu Ngưng Mi còn chưa kịp kêu lên, đã bị kéo vào trong phòng 8. Cửa phòng 8, mở ra rồi lại đóng vào, tất cả chỉ trong vòng một vài giây ngắn ngủi. Cảnh tượng trước mắt Tâu Ngưng Mi thay đổi nhanh chóng. Cô quay người vài vương dĩ bị ép vào bức tường cứng cáp. Đằng sau là bức tường lạnh giá, trước mặt là thân hình bốc lửa, Tâu Ngưng Mi muốn nhắm mắt lại. Lúc này, một cô nàng khép kín nhất định sẽ nhắm mắt lại, sau đó hét thật to. Nhưng trái tim si tình của Tâu Ngưng Mi lại lên đến đỉnh điểm. Cô nuốt nước bọt, anh, hay là, anh mặc quần áo vào rồi nói tiếp, không tốt lắm. Tâu Ngưng Mi không kiềm chế được, đỏ mặt lén nhìn Hạ An Lan một cái. Ôi, xấu hổ quá, thân hình đẹp đến mức khiến người ta nhìn một lần thôi cũng mang thai được, không được rồi, chất kích thích trong phòng tắm này khiến cô sắp ngất đi mất. Nhưng nam sắc tuyệt mỹ, khiến cô không nỡ ngất đi. Những giọt nước trên người Hạ An Lan nhỏ từng giọt xuống, tóc mái ướt sũng dính vào trán, làn da mịn màng như ngọc. Thân hình anh nhìn rất thư sinh nhưng lại không hề yếu đuối, mạnh mẽ rắn giỏi, mỗi thớ thịt đều như đang quyến rũ Tâu Ngưng Mi, như là đang nói, nhanh lên, còn đợi gì nữa, lại đây nào. Trái tim Tâu Ngưng Mi đang nhảy nhót thình thịch trong lồng ngực. Mặc dù đã từng ôm, hôn cũng đã từng ngủ với Hạ An Lan rồi. Nhưng tất cả cộng lại vẫn không có sức quyến rũ sâu sắc như bây giờ. Lý trí của Tâu Ngưng Mi đã bị nuốt trọn bởi nam sắc trước mắt. Cô thực sự muốn hỏi xem, trên đời này sao lại có loại yêu quái dụ dỗ người như thế này? Ai cũng nói hoa mẫu đơn chết rồi, làm quỷ vẫn đa tình. Tâu Ngưng Mi cảm thấy, câu nói đấy không chỉ dùng để nói về đàn ông. Ngón tay Hạ An Lan nhẹ nhàng lướt qua vành tai đỏ ửng của cô. Hôm nay, Nhạc Bằng Trình nói anh là một tên gian phu. Anh cảm thấy, anh biến tội danh đó thành hiện thực mới được, không thì, chẳng nhẽ lại để mình bị oan. Em nói có đúng không?